Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, buổi học hôm nay là nhằm trong cái tuần lễ Vu Lan báo hiếu, cho nên quý thầy sẽ nói về cái chuyên đề của ngày báo hiếu. Thì nhắc đến mùa Vu Lan, ai cũng nghĩ đến báo hiếu, nghĩ đến việc biết ơn và đền ơn. Cho nên cái bài nói chuyện hôm nay, quý thầy sẽ nói về một cái cách đáp đền. Tức là biết ơn và đền ơn có rất nhiều cách. Thì trong phàm trù buổi học hôm nay, chúng ta chỉ có thể đủ để nói về một cái cách đáp đền trong muôn vàn cách. Và quý thầy sẽ không nói theo kiểu thiên về tâm tưởng, tư tưởng, lý thuyết suông, mà sẽ nói theo cái cách căn cơ, nói về cái biện pháp giải quyết tận gốc rễ, tức là hiểu thông, thấy thấu và thực hành cho được. Và cái buổi nghe pháp hôm nay, quý vị nghe trên Zoom, có nhiều vị nghe, có Phật tử nhưng mà cũng có rất đông tăng ni. Cho nên ý nghĩa quý thầy nói chung cho cả hai giới, tại gia và xuất gia. Đầu tiên nói về ngày Vu Lan thì mọi người thường đề cập đến cái việc biết ơn và đền ơn. Cho nên chúng ta sẽ đi qua cái mục khái quát chung về cái việc biết ơn và đền ơn hiện nay. Biết ơn, đền ơn không phải là chúng ta nhận cái ơn gì đó rồi nhớ để mà trả lại. Không phải đơn giản như vậy. Người xưa khi mà vừa thọ ơn rồi đem cái vật gì đó đến để tạ ơn liền, thì người ta cho rằng cái người đó là càn cợt, thô thiển. Chứ không có cái chuyện mà đem tiền đi trước rồi nhờ vả đi sau, không có chuyện đó. Thậm chí mà đến nhờ rồi một tuần sau mà đi trả ơn lại, người ta vẫn cho rằng là càn cợt, thô thiển. Muốn đáp cái ơn á là phải có một cái ngày ý nghĩa gì đó, và đi đến để mà đáp cái ơn đó một cách cao thượng hơn cái vật mang theo. Cái tinh thần là cao thượng. Còn nếu chúng ta đặt vật chất á, chúng ta sẽ không thấy cái đó. Còn nếu đặt cái tinh thần con người á, sẽ thấy cái cao thượng đó. Vì lẽ đó, cho nên biết ơn và đền ơn là cái nghĩa tự nhiên trong đời sống với nhau. Con yêu thương, vâng lời, phụng dưỡng, lo cho cha mẹ. Cha mẹ cũng vì yêu thương, lo cho con cháu. Nó không phải là một cái nghĩa vụ, một cái trách nhiệm hay là một cái quy định, một cái đòi hỏi nào cả. Mà là cái nghĩa tự nhiên trong đời sống giữa con người với nhau. Do đó nói đến một người sống đúng, sống phải cái đạo làm người là nói đến cái cách sống tử tế biết điều. Thì một trong những cái điều rõ ràng đó chính là sống phải biết ơn và đền ơn. Thì theo truyền thống của nhà Phật lâu nay, cứ đến mùa Vu Lan, gọi là mùa Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7 âm lịch. Bây giờ mình mở rộng hơn, là tuần lễ Vu Lan từ mùng 8 đến rằm, là lúc chúng ta có cơ hội để mà nói với nhau ôn lại cái tinh thần hiếu hạnh, tinh thần biết ơn đền ơn này. Thì hiếu hạnh biết ơn trong nhà Phật nó không đơn thuần là cá nhân nào đó, mà cái gần nhất quý Phật tử tại gia là cái việc hiếu hạnh con đối với cha mẹ. Còn rộng hơn với người tại gia và người xuất gia, đó là bản thân của mình đối với những cái nhân duyên chung quanh mà mình có được. Tất cả chúng ta đều biết ơn và ghi nhớ, phải sống cho xứng đáng cái ơn mình đã thọ. Thí dụ khi Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề thành đạo, thì sau đó Ngài ra trước cách khoảng 15-20 mét, Ngài ngồi nhìn về cội Bồ Đề một tuần lễ để biết ơn cái cội cây, để che mưa che nắng cho mình ngồi dưới đó tu thành đạo. Thì bây giờ quý vị bước vào trong cái cổng Bồ Đề Đầu Tràng bên tay phải thì gặp ngay cái bảo tháp. Cái bảo tháp hiện nay quý vị cất lên đó, chính là ghi dấu cái chỗ Đức Phật đã ngồi ở đó để mà cảm niệm cái cây Bồ Đề. Như vậy chúng ta thấy cái tinh thần hiếu hạnh biết ơn đền ơn trong nhà Phật nó không phải là chỉ con người với nhau, mà chúng ta ghi nhận ơn với tất cả những cái nhân duyên chung quanh mang đến cho chúng ta. Từ đó mình sống cho xứng đáng thì gọi là biết ơn và đền ơn. Cho nên sư ông viết trong cái bài tụng đó, đền ơn chư Phật là ơn chẳng đền, giáo hóa chúng sanh là đền ơn Phật. Tại Phật không có đòi gì ở mình hết, cho nên mình đền cái gì Phật cũng không có lấy. Mà muốn đền ơn Phật á, là cái ơn mà không có gì đền hết. Tại mình không có đền ơn là coi như mình chưa có tu thấm pháp của Ngài. Chứ còn thấm pháp thì ai cũng muốn đền ơn. Mà muốn đền ơn chư Phật á, thì chính mình là cái người phải tu tập tốt, sống tốt, rồi giáo hóa người sau. Tiếp theo, cái phần biết ơn đền ơn một cách cụ thể, đầu tiên là người nhỏ đối với người lớn. Ở đời quý vị là con cháu đối với ông bà cha mẹ, trong đạo thì đệ tử đệ tôn đối với thầy tổ mình. Thì chúng ta cần phải tôn trọng và kính trọng người đi trước. Thời đại bây giờ mình học lập trình, mình có cái kết quả rạch ròi quá, cho nên tính theo cái vật chất, tính theo cái sòng phẳng của cái kết quả trước mắt thôi. Còn cái tâm hồn nó bị mất, bị khuất, bị lẫn, bị loãng, bị che mờ, bị tan biến, không biết đi đâu đó. Nhưng thật ra ở đây nó không phải là tinh thần, nó không phải là tâm linh, nó không phải là tâm hồn, nó không phải là con người, mà đây là nguyên lý phát triển của trí tuệ. Nếu mà chúng ta không có biết cái cách để mà tôn trọng, kính trọng người đi trước để kế thừa mà phát huy, chúng ta chưa nắm được cái nguyên lý phát triển của trí tuệ, thì chúng ta không phải là người văn minh, đơn giản vậy thôi. Có khi mình nói mình văn minh nhưng mà mình không có biết kế thừa, chúng ta là không văn minh. Vì sao? Vì cái nguyên lý phát triển của trí tuệ con người ta đó là cái kiến thức con người nó đạt được bằng một tiến trình tích tụ và tích lũy dần. Thí dụ như quý vị muốn chế tạo cái iPhone 15 thì phải kế thừa cái iPhone 13, 14. Không có cái chuyện mà chúng ta từ mày mò bắt đầu làm một cái mới không có kế thừa gì mà làm nên iPhone 15, 16. Cho nên Lê Quý Đôn khi mà ông đóng cửa lại, ông phát minh ra cái giải toán phương trình bậc 2 á, thì khi mở cửa ra là bên Mỹ người ta dạy rồi, cho nên ông không được ghi nhận là bác học trong cái phương trình đó. Đã làm một chuyện người ta có rồi. Cho nên cái nguyên lý là kiến thức con người nó đạt được bằng cách, nó là một tiến trình tích tụ tích lũy dần, có nghĩa là một tiến trình kiến tạo gia tăng hàng gắn với những mảnh kiến thức mới thâu hoạch vào khối kiến thức cũ. Ví dụ như hôm nay mình học cái bài này, rồi mình nhớ cái bài này, rồi ngày mai học cái bài khác, là kế thừa cái bài này để phát minh ra một cái bài thứ ba. Nó là vậy đó, cái nguyên tắc trí tuệ con người là vậy. Mà cái tiến trình cũ là ai? Là người xưa, là ông bà cha mẹ mình, là trong sách vở để lại. Nếu chúng ta xem thường, chúng ta bỏ qua những cái kinh nghiệm của người đi trước, tức là chúng ta sai với cái nguyên lý trí tuệ của con người, sai với nguyên lý đó. Mà hiện nay xã hội phát triển nhiều quá, con người ta không kịp thời gian và tinh thần, tâm hồn để mà cảm nhận cái giá trị người đi trước. Cho nên tuổi trẻ bây giờ, người ta chỉ kịp học những cái phép toán để làm nên những cái kinh tế. Họ không có đủ thời gian, tâm hồn để mà nghĩ tới cái chuyện ông bà, cha mẹ, tâm linh, đạo đức cái gì đó không có. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Khi đối diện với những ngặt nghèo á, thì sự thật nó phơi bày. Ví dụ cậu bé đó cũng trong một thời đại như vậy, rồi cũng là đi học, rồi cũng thu thập với những cái kiến thức như bao nhiêu bạn trẻ khác. Là bình thường, khi mà có tiền, có môi trường tốt, mọi chuyện thuận duyên hạnh phúc, thì anh ta là một cái người trưởng thành, mạnh mẽ, khí khái, bản lĩnh, tiến tới, thành công. Bao nhiêu khẩu hiệu ghê gớm lắm. Mà hôm đó đi học về trên đường buổi tối, khi túi quần nó càng rớt cái ví mất tiêu, tiền bạc giấy tờ nằm trong đó mất biệt. Cũng bí rồi, quần rồi, không còn gì hết. Thế là nghĩ tới, trên bàn thờ mình có ông nội mới chết, nên là lấy bị bánh quy, cúng ông nội, thắp mấy cái hương vái, xin nội chỉ con với, cũng mất hết cái ví giấy tờ tiền bạc. Thì mới vá xong xuống chừng 30 phút tí đồng hồ gì đó không biết nó trùng hợp hay sao đó. Có một cái tài khoản ngân hàng gửi tới cậu bé này 1.000 đồng, biếu cậu 1.000 đồng với cái lời nhắn không phải là tôi cho, mà hãy đến cái số đó, đường đó để nhận lại cái ví đã mất. Cái câu chuyện mà mình nghe mình cũng ngạc nhiên. Cái lời nhắn mà cái người nhận họ không biết thông tin gì ngoài cái thẻ ngân hàng. Cho nên họ gửi 1.000 đồng vào thẻ ngân hàng và họ có cái lời nhắn á. Không phải tôi cho anh, mà anh nên tới cái địa chỉ đó để nhận lại cái ví của anh là làm rơi. Cậu tới nhận lại về tin qua cũng những nội linh. Tức là vào hoàn cảnh ép ngặt mới lòi ra câu chuyện thật là trong ta còn có đạo đức. Câu chuyện đó ông nội có chọi không tôi cũng cần biết. Tôi chỉ ví dụ ở cái khía cạnh á, là khi ép ngặt thì cái chân lý nó lòi ra là chúng ta còn nghĩ tới thế hệ trước có đạo đức. Quý vị hiểu không đây chưa? Còn hiện nay tôi cũng nói quý vị dở, mà chỉ nói rằng là thời gian, sức khỏe, tinh thần, tất cả mọi thứ nó không đủ cái không gian để chúng ta nghĩ tới cái người đi trước. Chúng ta chỉ kịp với phép toán, với lập trình, với các cái chương trình viết ra thôi, với cái tính toán làm ăn này nọ, tiền bạc rồi bất động sản gì đó thôi, không đủ cái khoảng trống trong tâm hồn để nghĩ tới đạo đức. Thì chúng ta đang về một phía thôi, còn thiếu một phía. Cho tới khi mọi thứ nó ngoài sức tự chủ của mình thì nó bày ra cái phía thứ hai, đó là còn một vấn đề đạo đức nữa. Hằng ngày dễ gì mà thằng nhóc này nó lên nó cúng cho ông nội với bánh thắp ba cái hương, không có chuyện đó đâu. Không có rảnh, bận đi thi rồi, bận đi học rồi, bận đi chơi bạn bè rồi. Trước một hoàn cảnh ép ngặt, ví dụ như Covid-19 nó vừa xảy ra, khoa học chưa kịp trở tay, lúc này làm gì, bà con làm gì? Tôi nói quý vị nghe là đầu tiên tôi nghe quý vị là bán xả, mắc tiền, xả, gừng, chanh gì đó là không có hàng để mua. Đó là gì? Là phải đi tìm những người đi trước để mà có cái kinh nghiệm giải quyết. Cho thấy chúng ta không thể nào khinh thường ông bà cha mẹ mình. Trong truyền Phật giáo có nhiều lắm, nhưng tôi muốn nói câu chuyện hiện nay để quý vị nghe nó dễ hơn. Cái kể chuyện xưa mà thấy mình không có phần. Hoặc là hàng ngày chúng ta có vẻ mạnh mẽ, bạn là tự tin, nhưng mà khi thất bại, ê chề, gặp những cái cảnh quá mức chịu đựng, tìm về đâu? Là cha mẹ mình để mà gối mặt trên cái vai mà khóc, phải không? Cho nên chúng ta không thể xem cha mẹ là già nua là lạc hậu. Quay lại cái câu chuyện là chúng ta phải tôn trọng cái trí tuệ những người đi trước. Nhưng mà thưa đại chúng, nói gì thì nói, nhưng mà sự thật hàng ngày nay thì xã hội phát triển rất là nhanh, sự tiến bộ rất là mạnh. Ông bà cha mẹ có biết nhiều đi nữa thì cũng chỉ biết được một phần của cái cụ mà thôi. Còn tuổi trẻ hiện nay tiếp cận văn minh, tiến bộ từng ngày. Như vậy, dựa một cái nền hiện đại văn minh tiến bộ nhanh mạnh như vậy và một phần của cha mẹ biết một phần nhỏ của cái cũ, chúng ta chọn nào? Chọn đi học để bắt nhịp đà tiến bộ văn minh, chọn lên mạng để coi mặt phẳng của thế giới có gì, lên cung trăng vũ trụ, hay là chúng ta chọn dẹp tất cả mọi thứ để quay về nơi ông bà cha mẹ mình. Chọn ai bỏ ai? Tại sao chúng ta phải triệt tiêu một để chọn một? Sao phải chọn một trong hai? Chúng ta vừa nghe ở trên, nguyên lý phát triển trí tuệ của nhân loại là kế thừa cái cũ, phát huy cái mới kia mà, vừa mới nghe. Có ai bắt buộc mình phải là quay lưng với cha mẹ để đi học cái chuyện hiện đại tiến bộ đâu. Cho nên ông bà cha mẹ sách vợ xưa là cái cũ chúng ta kế thừa. Cái mới mình có quyền học hỏi để phát huy. Có ai ép mình đâu mà chọn một bỏ một. Cho nên cái người thông minh là cái người phải nắm vững nguyên lý, tôn trọng kế thừa những người đi trước. Rồi từ đó chúng ta tiếp nối phát huy cho tốt hơn lên sẽ thành đạt. Cụ thể, người xưa cái gì chưa biết, nhưng mà cái tình người, cái đạo đức, cái nhân cách, cái lương thiện nó tốt. Rồi kế thừa thêm những cái kinh nghiệm nữa để phát huy cái mới. Nếu có đạo đức của người xưa bổ túc vào cái sự phát triển mạnh của hiện nay, thì sự phát triển sẽ hoàn bị, không để lại vấn nạn xã hội do việc phát triển gây ra. Bởi vì hiện nay có nhiều tệ nạn là do vì chúng ta phát triển mà chúng ta để hỏng, để trống cái phần đạo đức. Còn nếu có đạo đức thì tất nhiên nó sẽ bổ sung vào, thì việc phát triển tiến bộ của chúng ta tốt mà, phải không? Cho nên tôn trọng và kế thừa những người đi trước để tiếp nối phát huy hiện nay lại là một phần hiếu hạnh trong đạo Phật. Mà tôn trọng, kính trọng người đi trước là có trí tuệ đạo đức để đưa đến thành đạt. Tại sao phải nói chữ thành đạt ở đây? Đi qua bước thứ ba, đó là người lớn đối với người nhỏ. Chúng ta dạy dỗ con cháu đi đến thành đạt. Vì sao phải nói chữ thành đạt ở đây? Thứ nhất, đó là cái lẽ tất nhiên, con người ai cũng muốn thành đạt. Nhưng mà thành đạt về mặt nào tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của người lớn giáo dục và đào tạo cho người sau. Thứ hai, bởi là cái tuổi trẻ mới lớn thì quý vị thích thành đạt. Thí dụ như mấy đứa mới thi đại học xong, nó được ba mẹ đại cho một chuyến đi chơi xa, thì cái lựa chọn một đầu tiên, ưu tiên một của nó là muốn gặp những cái người thành đạt nổi tiếng ngoài đời để học hỏi. Nó còn tìm mấy vị sát để làm gì? Con muốn nghe cái người thành đạt có thể họ nói sao, họ đi theo hướng nào. Nó sao con không tìm tới mấy thầy mà cũng giỏi về triết lý sống á, mấy thầy nói về đạo đức thôi, còn con muốn biết mấy cái ông mà thành đạt, ông làm ra bậc tỷ đó, ông đó cũng tầm cỡ đó, ông mới có trí tuệ, ông nói có thể sao. Cho nên cái đầu tiên của tụi nó mới lớn nó đặt là kinh tế. Vì vậy mình phải dùng chữ thành đạt trước, nó mới chịu nghe. Còn nói đi chùa nào, gặp quý thầy nào, đó là lựa chọn hai. Còn lựa chọn một là gặp mấy cái ông nổi tiếng, ông thành công, để nghe có thể sao. Thì tướng kế tiêu kế, nó muốn đi tìm mấy cái ông thành đạt nổi tiếng đó để nó học, thì trong khi những người đã thành đạt rồi thì lại muốn tìm gặp mấy thầy để mà học đạo tu tập, nghe thêm cái tịnh tâm, cái bản lĩnh trong cái tâm thanh tịnh sáng suốt đó. Mà tụi nhỏ thì nó thích mấy cái ông thành công, mà mấy vị thành công lại đi tìm mấy thầy học. Cho nên tướng kế tiêu kế. Cái lẽ thương của con người là như vậy, chúng ta biết rồi sau đó khéo vận dụng để hướng dẫn, dạy dỗ giáo dục, đào tạo lớp trẻ. Ví dụ như bây giờ mấy cái vị nổi tiếng đó, họ tìm tới mấy thầy, thì mấy thầy sẽ nói họ về cái cương lĩnh, cái bản lĩnh, cái điều kiện thành đạt. Chút xíu sẽ nói sau. Nó nằm ở trên một cái bản tâm không đồng của mình. Giống như mấy ông nguyên thủ quốc gia, ông ngồi ông tịnh tại, mà ông biết hết mọi thứ để ông làm việc mới được. Chỉ cho mấy người thành đạt đó. Sau đó mấy người thành đạt đó gặp mấy cái đứa nhóc nhóc mới thi đại học á, đi tìm thành đạt đại học, thì nó lại học lại cái điều lựa chọn hai của nó là gặp mấy thầy. Thay vì nó chọn mấy ông thành đạt mà mấy ông thành đạt tìm mình, thì mình chỉ cho mấy ông thành đạt đó. Sau đó mấy vị thành đạt đó họ lại đi nói lại cho lớp trẻ này. Đó, cái cách dạy nó vậy đó. Thời giờ là nó phải trí tuệ vậy đó. Con dạy thẳng nó không chịu, phải tìm cái chỗ nó tìm kia nó mới chịu, còn mình bày sẵn nó không chịu. Thứ hai, mình dạy dỗ thành đạt không phải nói về vật chất, mà cái yếu tố thành đạt chúng ta nắm vững, thì trong thành đạt nó có cái yếu tố của đạo đức, của trí tuệ, của tinh thần, của ổn định, của năng lực, của nội lực. Cho nên nó muốn thành đạt thì chúng ta sẽ nói về chuyện thành đạt. Và nói thành đạt tức là muốn thành đạt thì phải hội đủ các cái điều kiện căn bản. Nó phải có năng lực của trí tuệ và kỹ năng. Mà muốn có trí tuệ, có kỹ năng á, là phải học tập. Rồi sau đó lặng tâm. Cái lặng tâm là cái nền tảng của trí tuệ phát huy đúng mức của nó sáng nhất, nó mạnh nhất. Sau đó học tập chính là cái kích phát để nó có cái trí dụng nó có ra. Mà nếu lặng tâm không á, thì nó không biết chuyện bên ngoài, cho nên nhìn đời. Nhìn đời mà không lặng tâm á, là không có trí cũng không thấy ra. Cho nên muốn có trí tuệ kỹ năng, chúng ta phải học tập, lặng tâm, nhìn đời. Khi lặng tâm và học tập thì trí sáng. Thì lúc này nhìn vào cái gì trong đời, cái trí đó nó cho biết kịp thời, đó là kỹ năng. Thứ hai là phải có cái năng lực của đức hạnh. Phải có đức, người không có đức là chịu, còn có đức thì mặc sức mà ăn. Thì cái đức ở đây cụ thể là kính trọng người trên và quan tâm giúp đỡ người dưới. Thứ ba là cái phước lực, sự may mắn. Những cái điều ngoài tầm của mình mà nó đến một cách bất ngờ, đây là may mắn, nhưng mà đây chính là cái phước lực chứ không phải là may mắn bình thường. Mà muốn có phước á, thì không phải trên làm việc thiện, mà hãy hỏi vì sao làm việc thiện, là lòng mình mở rộng. Cho nên dạy cho con cháu mở rộng cái lòng thì bao giờ cũng làm được việc tốt. Làm việc tốt thì có phước lớn. Lòng mở rộng chừng nào thì phước lớn chừng đó. Phước lớn thì may mắn lớn bổ trợ vào trong cái việc thành công của mình. Và cuối cùng là cái năng lực của thái độ tích cực, siêng năng, tích cực thì mới có kết quả. Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ, có cái chuyện ngồi không đó rồi ra quán cà phê uống rồi nghe bất động sản đó chộp cái giàu liền, có cái chuyện đó. Nó phải có sự nỗ lực tích cực, nó mới bền. Mà muốn vậy thì phải dạy rèn luyện siêng năng, tự tin khi còn nhỏ. Quét nhà, quét bếp, đi chợ, nấu ăn, lau nhà. Những chuyện đó nó thường, nhưng nó rèn cho tính con người ta tích cực, năng động, không sợ khó. Thì chị nói tóm gọn thôi, tại hôm nay không có giảng về cái chuyện làm ăn thành đạt này. Hay chị nói trong cái phương diện đạo đức và trí tuệ thôi. Cho nên khi quý vị giáo dục người nhỏ, mà nhắm vào những cái điểm cơ bản năng lực để thành đạt, đó là trí tuệ, là kỹ năng, là đức hạnh, là phước đức, là thái độ tích cực. Rèn đúng như vậy sẽ đưa đến thành đạt. Thì con nó nghe thành đạt nó ưa nghe. Và nếu nó không chịu nghe thì nó đến mấy cái vị mà làm ăn thành đạt thì họ cũng phải chỉ cái này thôi. Cái ngày người ta đi làm việc là vì đó họ phải tịnh tâm. Tới khi nhân viên nghỉ thì họ bắt đầu làm việc. Để làm gì? Một người làm cho 5.000 người. Tính trước, tới khi vô việc 5.000 người sẽ làm theo kế hoạch của một người này. Còn người đó để cái tịnh tâm để kiểm soát. Đó là trí tuệ. Tịnh tâm mới nhìn ra kỹ năng. Đức. Khi người thành đạt bao giờ họ cũng thương yêu cha mẹ, kính trọng người trên, quan tâm người dưới. Họ quan tâm một cách có tình cảm với con người, chứ không phải là họ thuê người về nuôi giống như nuôi cái gì đó. Không phải như vậy. Phước đức tức là sự may mắn, muốn vậy lòng phải mở rộng. Thì trong cái nguyên lý làm giàu hiện nay quý vị học, nó có một phần là chia tài sản đó để dành một phần làm từ thiện. Là phước đức đó. Những cái người giỏi hơn, được học đạo thì mở rộng lòng để xử lý tốt tất cả những cái nhúc nhích, những cái hành động trong ngày để tâm mình tròn vẹn tốt. Cho cái phước này nó lớn, sự may mắn mình lớn. Nó giúp cho mình thành đạt. Và cuối cùng là thái độ tích cực. Người nhà giàu không bao giờ rảnh để mà ngủ nướng hay là làm gì hết. Họ luôn tích cực. Thì như vậy, có những điều trên chúng ta nghe, chúng ta thấy cuộc sống là gì? Nó là những cái mối tương quan, tương duyên như vậy. Người nhỏ với người lớn với người nhỏ. Và một trong những cách tạo nên cái mối tương quan, tương duyên đó tốt nhất để đưa đến cuộc sống tốt đẹp thì chính là sống phải biết khắc ghi những cái công ơn tương quan và đền ơn đúng nghĩa sống. Đó là khái quát qua về việc biết ơn và đền ơn. Bây giờ chúng ta đi qua tiếp trọng tâm bài giảng hôm nay, một cách đáp đền là gì? Giáo dục, đào tạo người sau là đáp đền người đi trước. Đây là một cách đáp đền. Tức là chúng ta muốn đáp đền những bậc tiền bối đi trước, ông bà cha mẹ hay thầy tổ mình, thì chúng ta nên giáo dục, đào tạo, ngoài đời là con cháu, trong đạo là đệ tử đệ tôn, một cách có kết quả là chúng ta đáp đền cái công ơn của người đi trước mình. Cái đáp đền này quý vị nghe có lạ không? Chuyện đó là chuyện người tu chúng ta, nhất là đệ tử sư ông, là làm hàng ngày đó. Quý vị nhớ cái câu nói ở ngoài đời, ông Mạnh Từ ông nói rằng là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Tức là đó thế gian. Thế gian nói rằng là theo ông Mạnh Từ á, bất hiếu là có ba, nhưng mà không có người nối dõi á là lớn nhất. Thì cái nối dõi thế gian là nó khác. Nhưng mà nhớ cái câu đó để chúng ta hiểu theo cái nghĩa trong đạo mình, là giáo dục, đào tạo cho có người sau kế thừa, đó là đáp đền người đi trước. Vì sao? Một sự thật ở thế gian, nếu quý vị sinh con cháu ra mà không giáo dục con cháu tới nơi tới chốn, thì khi mà con cháu ra ngoài sống bị sai, bị vô phép, bị xúc phạm, thì thiên hạ họ sẽ nguyền rủa đến tổ tiên, ông bà, dòng tộc. Để cho con cháu nó sai phép, rồi thiên hạ nguyền rủa tới tổ tiên, ông bà, dòng tộc mình, đó là chúng ta đang có tội lỗi với ông bà dòng họ của mình. Cho nên nếu không giáo dục con cháu tới nơi tới chốn, đó là mang tiếng ông bà dòng tộc, mang tội bất hiếu. Trong đạo, nếu mà chúng ta không có dạy dỗ đào luyện đệ tử hành giả sáng đạo, thì đào luyện đấy là nhồi, là nấu, tức là rèn luyện vượt cả thân tâm để sáng đạo, thì đạo pháp không có người nối nắm kế thừa sẽ bị chìm mất. Thì chúng ta là người có lỗi lớn với thầy tổ, với Phật pháp. Nếu quý vị là một cái người chân tu, một người chuyên tu, một người sống đạo, quý vị sẽ thấy sâu sắc điều này. Còn nếu tu lất lớt với cái chuyện mà danh vọng tiền tài bên ngoài thì nói nghe cũng không có hiểu. Còn thiệt tu á, thì chúng ta nghe mà phải giật mình, đêm nằm trăn trở, chứ không phải là cái chuyện khơi khơi. Chúng ta thấy gần mình nhất chính là Hòa Thượng Tôn Sư. Khi mà đi hoằng hóa ở Mỹ, có người hỏi về cái tương lai của Phật Pháp như thế nào, thì sư ông nói, theo cá nhân tôi thấy, nếu muốn cho Phật Pháp trường tồn, phải có người tu hành sáng đạo. Vì sao? Thưa quý vị, nếu quý vị không sáng đạo, quý vị nói đạo được không? Sống đạo được không? Dạy đạo được không? Không sáng đạo lấy đâu mà sống đạo, dạy đạo, nói đâu có vô, đâu tự tin. Mà không nói, không dạy, không sống thì đạo còn ở đâu nữa mà còn, mất rồi. Cho nên sư ông dạy chúng ta là muốn Phật Pháp trường tồn thời gian thì phải có người tu hành sáng đạo. Và cái điều mà đấu một đời của sư ông là bản thân sư ông phải sáng đạo. Sau đó sư ông phải tạo điều kiện cho tăng ni Phật tử tu hành, làm sao mà phải có người sáng đạo. Thì sau đó đóng thất nhập thất là sư ông yên lòng. Thì chúng ta là con cháu, nếu mà cái người mà có tâm huyết với đạo, có thấy được đạo, có cái sâu sắc với đạo, với cái bổn phận trách nhiệm, với cái hoài bảo lý tưởng giác ngộ giải thoát của mình, chúng ta thấy ra sâu sắc điều này và làm gần như đêm ngày không biết mệt mỏi, bằng cả thân tâm. Còn nói về chuyện xưa, chư vị tổ sư, chư vị thiền sư cũng như vậy. Quý vị nhớ, Ngài Hòa Định Thuyền Tử, Ngài không có năng khiếu giáo hóa nhiều. Cho nên Ngài nói với Ngài thiền sư Đạo Ngộ Viên Tý là sư huynh của mình. Về sau, huynh thấy người nào có khả năng giới thiệu cho tôi người đến tôi giáo hóa để mà đáp đền ơn giáo dưỡng của thầy tổ. Ngài đó cảm động vậy đó. Còn Ngài Hòa Định Thuyền Tử, Ngài không có duyên, cho nên Ngài làm cái người đưa thuyền miễn phí. Thì một hôm Ngài Đầu Ngô Viên Tý đi ngang qua giới hội của Ngài Thiền Hội Giáp Sơn, giảng kinh Kim Cang, hỏi về pháp thân pháp nhãn đó. Ngài Thiền Hội Giáp Sơn đáp theo cái nghĩa lý ở trong kinh. Ngài Đầu Ngô Viên Tý cười khí xuống, thì Ngài Thiền Hội Giáp Sơn mới hỏi Ngài Đầu Ngô Viên Tý: "Trên này tôi đáp như vậy có chỗ nào không ổn, thỉnh thiền già chỉ cho." Thì Ngài Đầu Ngô Viên Tý Ngài nói rằng là với kinh với giáo thì không có sai, đúng rồi, nhưng mà với thiền á thì chưa có thầy. Thì Ngài Thiền Hội Giáp Sơn nói: "Ngài có thể vì tôi mà khai phá không?" Thì Ngài Đầu Ngộ Viên Tý Ngài nói: "Không, Ngài nên giải tán pháp hội đi, tới nơi bờ sông đó gặp cái ông thầy đưa thuyền mà miễn phí." Thì Ngài Thiền Hội là một bậc đại khí, dám giải tán pháp hội, chứa sáng đạo là giải tán, đi cầu học cho sáng đạo mới được. Mình thấy khí phách người xưa rất là đặc biệt. Thì khi đến gặp Ngài Hòa Định Thuyền Tử hỏi đạo, thì Ngài đạp xuống, ngói đầu lên chuẩn bị nói và quất cho mấy cái dâm treo nữa: "Ngộ đạo, giáo hóa một người sáng đạo là đền ơn thầy tổ." Quý thấy không? Cho nên mình giáo dục đào tạo người sau để có người nối năm Phật Pháp, đó là một cách đáp đền hiếu đạo đáo để trong nhà Phật. Còn ngoài đời, con cháu thành danh vinh hiển thì ông bà cha mẹ tổ tông được vinh danh, người ta khen. Mà không vinh hiển thì ít ra sống đàng hoàng. Nói xin lỗi, mình có làm cái người chùi nhà cho người khác mà phải đàng hoàng hiền hòa, ta còn tôn trọng. Không biết con cháu nhà ai mà dày khéo quá. Thì cái chuyện đó nó không nằm chỗ vinh hiển và tầm thường, nó nằm ở chỗ dày và đàng hoàng. Không tới nơi tới chỗ người ta nguyền rủa tới dòng họ mình, mình có lỗi với ông bà. Cho thấy giáo dục đào tạo người sau là một trong những cách đáp đền người đi trước một cách hết sức là thiết thực. Thế thì giáo dục đào tạo như thế nào? Chúng ta đi qua cái phần tiếp theo là giáo dục đào tạo. Mà cái giáo dục đào tạo hiện nay đó, thì cái việc trước mắt mà ai cũng thấy hằng ngày, đó là kinh tế, là vật chất, là đời sống. Nhưng mà con người ta trong đời sống của mình nó có hai phần: phần vật chất và phần đạo đức tinh thần. Và cái vật chất này nó có một giá trị tác động tương quan đến cái đạo đức, cái tinh thần của con người. Cho nên khi giáo dục chúng ta phải cân bằng. Nhắm đến hiện nay là vật chất, nó chi phối, thì làm sao mà vật chất vẫn phát triển mà cân bằng được cái đời sống đạo đức tinh thần của con người ta thì mới đảm bảo là tốt. Chứ còn nếu mà không có vật chất thì con cháu nó ăn trộm, mà bừng cùng sanh đạo tặc đi ăn trộm cũng hư. Mà phát triển vật chất nhiều quá, nó không có đạo đức, nó vĩnh váo, nó đi ăn chơi tầm bậy rồi cũng chết. Cho nên trước mắt là vật chất thì chúng ta phải làm sao để nó cân bằng lại với đạo đức tinh thần. Đầu tiên, nếu giả sử dạy cho con cháu mình quý trọng giá trị vật chất thì sao? Giả sử nghe, khi dạy con cháu mình biết quý trọng giá trị vật chất thì nó cũng sẽ có hai mặt tốt và không tốt. Chúng ta biết để chúng ta loại suy, chứ không phải là hẳn như nó có. Nhưng mà nhớ là khi quý trọng giá trị vật chất thì cái thông thường nó cũng có hai mặt tốt và không tốt. Mà tốt là gì? Nếu quý vị biết quý trọng giá trị vật chất thì cái người này biết trân trọng vật chất, biết ơn cái người mang vật chất đến cho mình, và từ đó nghĩ đến đáp đền. Mà chính vì quý trọng giá trị của người mang đến, biết ơn người mang đến, ráng sống cho nó xứng đáng cho tốt và có cách đáp đền cho xứng đáng với cái lòng của mình, với cái tấm của người cho. Thì từ đó hình thành nên cái nhân cách của một con người rất là cao thượng, rất thanh cao. Thì cụ thể đây là sẽ trân trọng và biết ơn tất cả những cái nhân duyên mang đến cho mình. Thậm chí Đức Phật cái Bồ Đề chạy cho Ngài, Ngài cũng cảm ơn. Cái nhân duyên hôm nay mình ngồi được trong cái nhà này á, mình vừa biết ơn cái nhà mà biết ơn cái người làm ra cái nhà, rồi biết ơn cái người cúng dường cho mình có cái nhà, rồi biết ơn thầy tổ đã đem pháp dạy lại cho mình để mình nghe, rồi biết ơn chư Phật đã bán pháp lưu lại cho người sau. Chúng ta có cái lòng như vậy, từ đó chúng ta thấy mình là một người có phước được hàm ơn này. Không phải là bản hăng, không phải là soi xét, mà thấy mình có phước quá cho nên mình vui và sống cho nó xứng đáng để đáp đền lại cái ơn đó một cách xứng đáng nhất. Cho nên chúng ta luôn sống tốt, nghĩ đến cái sự báo đáp đền ơn cho cá nhân, cho cộng đồng và xã hội. Thì chính cái tâm này, cái tính cách này, nó hình thành nên cái nhân cách của một con người thanh cao, lương thiện, là người tốt. Thứ hai, cái người biết quý trọng giá trị vật chất sẽ biết sử dụng tiền bạc đúng mục đích, kiềm đức, không phung phí. Ngoài đời quý vị thấy những cái câu chuyện người ta vẫn viết trong sách đó. Khi ông đó đại gia trưởng già, ông có tài sản mà con cháu ăn hai bờ đời không hết. Có một thằng con trai, trước khi muốn trao tài sản cho con thì ông biểu cái thằng con này hàng ngày thấy sao đi ăn chơi mãi, bây giờ phải đi làm, có đụng tiền lương đem về đây thì ông mới giao lại, còn không là ông xung vào cuộc cung làm từ thiện. Đứa con nó đi làm đâu được, nó thấy giàu có đi làm biếng. Bà mẹ thôi đi đi con, mẹ cho tiền con mướn cái villa khách sạn nào đó con ngủ đi, rồi tới tháng đem về cho ba con 5 triệu này, nói con có tiền lương tháng 5 triệu đưa cho ba con có sao đó. Thì thằng con làm ý như vậy, đem về nó ba, đây là tiền lương tháng này của con 5 triệu. Ông cộng giục trong lửa, cái nó đứng bình thường, nó nói chuyện 5 triệu chữa bằng bằng cơm của tôi, nó không thèm, nó bình thường. Ông cha ông nói đây không phải là lương của con. Tại cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình quý lắm. Phải biết quý trọng đồng tiền mới sử dụng đồng tiền đúng mức. Còn tiền không mồ hôi nước mắt mà không biết quý trọng thì thôi, thì coi như phung phí, vô lối, là sai mục đích. Từ bữa sau thằng con nó đi làm thiệt, ra mồ hôi nước mắt mệt quá trời, nó biết cảm thông với người lao động. Nó được 3 triệu tiền công đem về, đưa bà, đại thưa bà đây là tiền công của con. Ông già chuẩn bị xé thì nó đưa tay nó chụp, nó giật lại liền. Nó thấy hằng ngày của nó khát không dám uống, trời nắng 38-40 độ không dám uống ly nước đá, để dành tiền lại đem về đưa cho ông cha. Mà ông xé sao được, xé rồi xé cái cõi lòng của mình đó, nó giật lại. Thì ông già ông thấy rằng là như thế là cái người đã biết quý trọng mồ hôi nước mắt của người khác, biết quý trọng đồng tiền, xài tiền không phung phí, thì cái tài sản này nó mới nhân lên. Còn nếu phung phí thì tài sản như núi nó cũng sập đổ. Đó là cái giá trị của người biết quý trọng đồng tiền. Thì trong đạo khi mới vào chùa, chư vị tôn đức đều dạy thiệu dục, tri túc, kiềm đức, tôn trọng của tín thí, vân vân. Những điều này chúng ta học rồi, không cần nói dài. Khi tiêu dùng biết cân nhắc, không phí phạm, làm ảnh hưởng đến việc tu hành. Ví dụ trong chúng, mấy thầy muốn đề xuất mua cái gì làm cái gì, thì tôi nói tôi không có tiếc, tôi không có hẹp với đại chúng, nhưng mà đại chúng phải lường cái công đức tu hành của mình trước khi thực hiện này. Thực hiện từng chút, thực hiện việc một xong, nghỉ, tu cái đã, có đức cái đã. Sau đó thực hiện việc hai, đổ bê tông cái đường đó. Dù là Phật tử ủng hộ, nhưng mà làm sao nghỉ, tu cái đã. Phật tử ủng hộ là Phật tử có phước, còn mình thò nhận là phước của mình nó mòn, cho nên làm sao phải lo mà tu rồi đó. Sau cái đổ bê tông xong, nhà bếp nó dột cái ống khói, đập ra, sửa cái mái đó lại, rồi làm thôi mưa tới nó dột, nghỉ tu rồi đó. Tức là chúng ta phải biết như vậy, thì đời sống tu hành của mình nó mới có trí tuệ, nó mới có đức hạnh, nó mới nghĩ tới chuyện giác ngộ giải thoát. Chứ còn nói thôi làm đi, bây giờ mọi người họ giàu nó cũng tiệm ầm, cái đó ăn thua gì đâu, ta làm cả bao nhiêu tỷ mà mình đồ có 10 triệu ăn thua gì, cứ làm đi, cái đó có 5 triệu làm việc làm đi. Cái tâm đó là tâm tổn đức, tâm đó là tâm không có sự giác ngộ trong đầu, không bao giờ nghĩ chuyện tu. Cái tâm đó là tâm đếm tiền thôi, có với tiền nhiều tiêu nhiều, tiền ít tiêu ít, không nghĩ tới chuyện tu. Còn nghĩ chuyện tu là nghĩ tới đức và trí, chứ không nghĩ tới tiền. Chúng ta không nên vì vật chất tạm bờ mà làm phương hại đến pháp thân huệ mạng của mình. Mà cụ thể khi quý vị dùng của tam bảo nhiều mà thiếu tu á, thì nó chướng ngại. Thì chúng ta đang vì những vật chất của thế gian nó là vô thường ấy, biến hoại, mà nó hại đến pháp thân huệ mạng của mình. Không ai mà làm chuyện đó. Mình đi tu để giác ngộ, mà bây giờ vì cái chuyện tiêu dùng mà hại cái chuyện giác ngộ thì không ai làm chuyện đó. Biết rõ như vậy để chúng ta tiêu xài có chừng mực. Tiếp theo cái điều tốt, không xem mình là nhân vật quan trọng để người khác cung phụng. Tại khi mà quý trọng giá trị vật chất, chúng ta sống tốt có đức rồi, thì mình thấy rằng là làm được cái gì cho ai là mình quý cái đó. Chứ không phải mình là cái người ngồi chềm chề này, mình là được người khác cúng dường. Nghiệm nhiên tôi là người khác phải cúng dường, nó phải như vậy. Thì con cháu ngoài đời á, thì tới đâu là thấy phục vụ người khác là cái niềm vui. Chứ không phải tôi là cái người chành chẹ ngồi trên được mọi người rót nước mời tôi uống, tôi có tiền tôi vứt ra là mọi người phải như vậy, như vậy. Không phải như vậy. Tôi nói quý vị nghe nhiều vị vui lắm. Họ là cái công ty tổ chức du lịch. Trong đó có một cái mảng là ai muốn tu thì họ hướng dẫn cho mà tu. Thì thế là cái người đó họ dẫn đến chùa tu. Thì trong cái công ty du lịch á, là có một cái mạng là đưa đến chùa tu học. Nó tốt, phải không? Nhưng khi tới chùa mình mới biết trần gian, chứ không tới mình biết. Thì cái công ty tổ chức là họ phải lấy cái tiền của người đóng góp mới được đi. Thì người đóng góp á, là tới chùa tu. Thì họ nghĩ rằng tôi đóng tiền cho nên tới đây tôi ăn rồi tôi ngồi chìm chề, mấy thầy mấy cô phải lo rửa chén phục vụ cho tôi, mùng mền chiếu gối phải đủ cho tôi, phải đẹp, phải thơm, xấu là tôi không chịu, phòng ốc phải đàng hoàng. Khi ra về là tôi cũng cần quan tâm, lo mà giặt đồ cho tôi rồi, tôi ngủ mà nước miếng nó có chảy, lo mà giặt đi, tại tôi đóng tiền rồi. Mà tiền công ty nó ăn mấy chùa đâu có lấy, mà chùa đâu phải kinh doanh đâu, mà cái chuyện mà đóng tiền tới đây tu rồi bắt đầu ngồi như vậy. Chúng ta đang đặt sai cái giá trị rằng là mình đi tu hay đi du lịch, đúng không? Sai cái đó. Cho nên nếu mà cái người biết quý trọng cái công sức người khác, thấy rằng mình vào trong chùa mấy thầy mấy cô đâu có lấy tiền của mình đâu, mà mình đi tu mà, cho nên trong chùa làm sao mà làm vậy? Tối thiểu là trong chùa rửa chén, buổi khuya 3 giờ ngủ thức dậy, nội xin ngủ nướng thì được, thấy không? Tại sao ngủ nướng được, ăn thêm được, mà rửa cái chén rửa không được? Không phải chuyện lớn. Mà tôi đang nói ở đây là cái chuyện nhỏ mà nó tác động đến cái giá trị của một con người. Mà con người không xấu. Do vì hàng ngày con người ta kịp thấy những cái chuyện một còn một bằng hai. Đóng tiền đi chơi có quyền thụ hưởng. Không thấy được cái mặt xấu của nó. Tiềm ẩn là tinh thần, an lạc, đạo đức, trí tuệ. Mà kịp thấy là đóng tiền, du lịch, thụ hưởng, được phục vụ. Cho nên xã hội nó phát triển mà chúng ta không tỉnh thì chúng ta cũng lạnh lấy những cái phần quà nó cho mình ngoài ý muốn, không hay ho gì. Cho nên cái người quý trọng giá trị vật chất thì người đó quý trọng với mồ hôi nước mắt của người khác. Do đó quý vị sống có tâm hồn, có đạo đức, có khiêm cung, có nhân phẩm, có đạo hạnh. Thì khi quý trọng giá trị vật chất nó có mặt tốt, nhưng nó cũng có cái mặt không tốt của nó. Nếu không khéo, quá quan trọng vật chất thì bị dính mắc. Quan trọng đồng tiền hơn tình người. Bà con làng xóm mình cấp cứu đi bệnh viện có mượn mình 50 triệu để giải phẫu gấp. Mình nói tiền tích góp 50 triệu, đứa nó nghèo quá, nó không trả cho mình, mà mốt đó là dạng nó không có chị ơi, thôi đi về đi. À, nó vậy đó, nó bị cái đó đó. Cho nên khí quý trọng thì nó có cái mặt trái này. Từ đó nó keo kiệt, cố chấp, khó mở lòng với mọi người. Đây là mặt trái, không phải bao giờ cũng có, mà chúng ta cần biết để chúng ta tránh. Bởi vì từ cái gốc là quá trọng vật chất thì nó biến hiện có một cái tác dụng phụ là tâm nó hẹp, trí nó nhỏ nhoi. Từ đó tất cả mọi thứ muốn gom về cho mình. Thì trên cơ sở đó chúng ta mới suy nghĩ hành động theo cái hướng tiêu cực và bắt đầu sai lầm. Phần 1 là dạy con cháu quý trọng giá trị vật chất thì nó có điều tốt và chưa tốt. Phần 2, nếu dạy con cháu xem nhẹ giá trị vật chất thì sao? Thì nó cũng có một phần tốt và một phần chưa có tốt. Tốt là gì? Nếu xem nhẹ giá trị vật chất thì không dính mắc, không đặt nặng vật chất. Có tình người, biết quan tâm mọi xung quanh. Hôm nay mình hết tiền nhưng mà vẫn còn cơm ăn không chết. Người ấy cấp cứu, có tiền, cho cấp cứu, cứu cái mạng người trước đi. Ngày mai tính tiếp. Ngày mai người đó mộ mà được sống còn á, mình có thiếu tiền mình đi xin hàng xóm để mà ăn, mình thấy cũng vui, đặc biệt vậy, cao thượng vậy đó. Và chính cái người mà xem nhà giá trị vật chất mới có cái lòng, có cái tấm rộng rảnh để có cái chí khí hướng thượng. Quý vị để ý là những cái người về nhà mà quan trọng vật chất quá, đếm cái bao ni lông, mấy sợi dây thun, mấy tờ báo cũ mà xếp vô trong phòng, mấy thùng cắt tông để đẩy trơn thì gần như lớn có thời gian nào để nghĩ chuyện gì lớn hơn, phải không? Cho nên phải xem nhà giá trị vật chất thì mới có cái tâm hồn lớn lao. Nhưng mà nó lại có cái chuyện không tốt. Nó kéo theo cái chuyện không tốt đó là gì? Chỉ biết nhận, không biết ơn, nhận bao nhiêu cũng không thấy đủ. Thì từ đó nó hình thành cái thực xấu. Ở thế gian, cha mẹ đã cho hết cả tâm can cả cuộc đời rồi, nhưng mà cái người mà xem nhẹ giá trị vật chất của cha mẹ cho thì vẫn trách, tại cái nhà này nè cho nên tôi mới ra cái nông nỗi này, tôi chưa có tốt. Trong đạo lý thì chúng ta tụng kinh hàng đêm có ngay cái câu là gì? Âm mưu ghen ghét kéo cú vét vơ 14.000 lời á, còn coi chưa đủ phải không? Rồi từ đó thấy cái dùng xin, rồi Phật tử cúng dường bao nhiêu cũng không có thấy đủ. Ví dụ như mình cần 1 tỷ để sửa sang lại cái thánh pháp đường này. Ví dụ thôi nghe, cái này không tới 1 tỷ đâu, này ít lắm, có 10 triệu à. Thì quý vị đó cúng dường cho mình 1 tỷ rồi. Cúng mình 1 tỷ mình thấy trời ơi, sao người nào mà giàu cũng mình tự dự vậy đó. Quý quá trời. Cái vừa xong chạy qua chùa kia cúng 10 tỷ. Nó số cái người đó cũng mình tỷ bên đó 10 tỷ gì đó không tốt với mình rồi, ghét cái người đó. Đó đó. Nó quý vị nghe là cái giá trị vật chất mà mình quý trọng nó loanh quanh này, bò nó không ra khỏi cái miệng chén đó. Và cái điều mà lớn hơn á là nhận bao nhiêu cũng không biết mang ơn. Vừa cho 10 triệu là mình nhìn tới 20 triệu. Cho 20 triệu mình nhìn tới 30 triệu. 30 triệu mình nhìn tới 40 triệu. Bần nhìn và tìm vét, không nhớ mang ơn. Cho nên người này mình cho mấy họ còn không có mang ơn, họ tình quéo à. Họ thấy giống như họ là cái người mà sinh ra có quyền để mà người ta phụng dưỡng cho họ vậy đó, giống trời vậy đó, nó lạ đời vậy đó. Thì từ đó bao nhiêu tật xấu là cúng cao này, ngạ mạn này, vinh váo này, nhiều lắm kệ không ra hết. Là do vì chỉ biết nhận mà không biết ơn, nhưng bao nhiêu cũng không đủ, thì một lô thực xấu nó lòi ra kệ không hết đâu. Bữa nào quý vị giả đòi xấu đi, tiền nhiều lắm nhưng mà nó xấu vô kể, phải không? Thứ hai, xem mình là người xứng đáng được như vậy. Thế gian thấy mình là người quan trọng, đi đâu là người ta phải phục vụ, phải vậy vậy. Ngờ bước ra ngoài mình đâu phải là cái rốn vũ trụ đâu. Họ khinh khi, họ không thèm hỏi cái phiền nào, khổ đau, sống không nổi. Trong đạo, quý vị phải phản quán lại. Hiện nay, mình có pháp, có chùa, có đầy đủ tứ sự để mà tiện nghi tu hành. Có Phật tử cung kính. Là chúng ta đang thừa hưởng cái phước, cái đức, cái trí của sư ông chúng ta, của Hòa Thượng Trúc Lâm. Và chư vị tôn đức lãnh đạo thiền phái, chứ không phải phước của mình. Thưa thật quý vị, xách cái đài ra ngoài thất ở mình không ai hỏi đâu. Tôi đi ra ngoài mà tôi không nói tôi ở Bạch Mã, có ai hỏi tôi đâu. Tôi mà người ta cũng thèm hỏi được nói là quý vị, không ai hỏi đâu. Cho nên mình đang thừa hưởng được phước của quý ngài, chứ đừng có ngờ là của mình. Nhưng nếu chúng ta không có xét sâu, không có biết mình chưa có gì, mà tưởng mình là cái người có đại phước đại trí, được Phật tử đến đảnh lễ cúng dường được nhiều như vậy, tưởng như vậy, cho nên mình thấy mình là cái người xứng đáng, mình là người đủ phước đức như vậy, thì chúng ta sẽ vênh váo như ông vua. Sư ông nói mình là tỳ kheo, cái nghĩa là khất sĩ, là người ân sinh, trên sinh pháp chư Phật, dưới sinh cơm đàn na để tu hành, có ngày giao duyên để mà giáo hóa. Thế mà mình đi tu giống ông vua. Ông vua ông bỏ ngay vào, ông đi tu làm người khổ hành khất sĩ. Mình đi tu muốn làm ông vua là chứng tỏ mình nhà nghèo đi tu ưa làm vua đó thôi. Chứ còn cái người làm vua ta không ưa làm vua nữa. Vì vậy, cái người vĩnh váo như ông vua này á, nó trái với cái việc người tu. Người tu mình là bình thường, khiêm cung, lấy sự giác ngộ làm trên, cho nên bình gì mà sáng ngời. Còn quên cái bình gì sáng ngời tức là quên giác ngộ. Nếu quên giác ngộ là quên cái bình gì sáng ngời này thì chúng ta sẽ rơi vào tướng. Mà tướng đó là tiền và danh. Tôi có nhiều tiền, chùa tôi to, danh tôi lớn, tôi xứng đáng được như vậy, tôi vinh vào. Thì từ đó nó mới sinh ra cái phản ứng phụ. Chứ nó không phải ở cái gốc tọa độ không không là tỉnh táo. Nó nhận ra nó sẽ là đời sống không đức hạnh, không có một chút nỗ lực trong cái hạ thủ công phu tu tập, làm nhiều điều sai nhưng mà không biết. Thì điều này chỉ nói chung như vậy thôi, cho điều sai không nói người ta không biết, phải không? Thì đây là cái lỗi xem nhẹ và không biết ơn, xem mình là cái người xứng đáng được như vậy. Tiếp theo là bắt đầu mới hào phóng, phung phí, sử dụng không cân nhắc. Mình biết tu, chi ra một đồng mua đậu hũ cũng cân nhắc. Cân nhắc quá Phật tử họ không thèm cúng vô cho trụ trì tiền đồ ăn. Mà muốn cúng cho chúng ăn là phải cúng cho Phật tử bên ngoài, mua vô cho trụ trì ống cho ăn. Đó, mình biết tu là mình kiệm như vậy. Còn không biết tu, hôm nay chùa mình cũng đến nỗi gì tổ chức chúng cho đi châu Âu chơi hình kia. Nó phung phí là vậy đó. Gần như chúng ta vứt ra vài ba trăm triệu làm như nó bình thường lắm. Thì đó là chúng ta không biết trọng giá trị vật chất. Hào phóng, phung phí, sử dụng không cân nhắc thì nó chém ngược lại cái đức hạnh tu hành của mình, thì chúng ta tu hành không tới nơi. Tiếp theo, khí thiếu không chịu được, sanh tệ nạn. Dùng cái phước tướng nói dẻo, cái miệng dẻo queo à, tâm lý khoe tài. Ngày xưa các thầy thì khéo phạm giới á, là nói dối mình chứng thánh. Bây giờ mình không nói chứng thánh mà mình là đào mạo, là trang nghiêm, là đường đường tăng tướng, là cái bồ gió đẹp trai, cái miệng nói dẻo, nói ngọt, nói ngon, khéo làm vừa lòng những cái người nhẹ dạ cả tin. Để làm gì? Để có tiền đi du lịch, sống đời thụ hưởng, tiêu xài thoải mái. Để làm gì? Mắc nợ người ta thì nhiều lắm. Nếu mà nói về trả hình thì chắc là có lẽ tôi không có giỏi bằng những cái vị mà có chuyên môn. Mà lý do chính á là vì xài nhiều nó quen rồi, khi không có tiền chịu nổi thì bắt đầu nó tìm cách đẹp. Nhiều cái khéo léo lắm, kể không hết đâu. Chắc cái này khỏi kể, phải không? Chuyện trần tục khỏi kể, ai cũng rành. Cho nên nếu mà xét một cách sâu sắc, tinh tế, tỉnh táo thì quý vị thấy khi chúng ta quan trọng tiền, lấy tiền để mà phô trương sức mạnh, đó là tầm thường. Bởi vì ở thế gian người ta có rất nhiều tiền, nhưng cái người nhiều tiền họ không phô trương. Cho nên cái người khiêm cung trọng đạo đức, trọng việc tu hành thì mới là cái căn cơ bậc thượng. Bây giờ quý trọng giá trị vật chất thì nó cũng có những điều bất cập, mà xem nhẹ giá trị vật chất thì nó cũng có những điều bất cập. Giờ phải làm sao? Chúng ta phải biết cân bằng, tức là tôn trọng giá trị vật chất. Đầu tiên, tôn trọng giá trị vật chất tức là tôn trọng của cải vật chất do mồ hôi nước mắt của người khác làm ra. Tiếp theo, chúng ta phải biết ơn những nhân duyên, những cái điều nhỏ nhất mang lại cho mình, và luôn ôm cái tâm nghĩ đến đáp đền, sống cho xứng đáng. Thì từ đó cái giá trị đạo đức nó tự hình thành ở trong con người chúng ta, nó mới tránh những cái sai lầm. Ở thế gian thì ơn cha mẹ, những cái người chung quanh. Với người tu thì ơn Phật tổ, ơn thầy tổ, ơn đàn na, ơn những cái nhân duyên liên quan hỗ trợ cho mình tu tập, tức là tứ trọng ơn đó. Tiếp theo là chúng ta cần phải biết tôn trọng giá trị đạo đức. Bởi vì nếu tôn trọng vật chất mà quên đạo đức á, là nó hại. Mà biết tôn trọng giá trị vật chất là lấy được cái ưu của cái giá trị này, rồi thêm cái tôn trọng giá trị đạo đức thì nó sẽ trừ cái xấu của phần này. Cụ thể là chỉ vẽ cho con cháu, dạy cho nó biết quan tâm những người chung quanh lúc còn nhỏ. Đi ra đường, giàu thì 5-10 ngàn, nghèo thì 1-2 ngàn, dắt đứa bé trên tay, Con cầm mấy nghìn tới biếu bà cụ xin ăn bánh đường con. Cùng Dũng bà ngoại bà nội con đó, ngồi dậy nắng tồi lắm. Đứa bé tới, vòng tay lại, con xin biếu cho bà, cho ông, chúc bà ông được sức khỏe. Ông bà cảm ơn con nhà ai ngoan quá. Thì ông bà cũng vui mà đứa bé nó gieo trong đầu nó một sự quan tâm những người chung quanh. Thì lớn lên á, cái đó nó hình thành trong người nó là một con người đạo đức tuyệt vời lắm. Dạy từ bi hỷ xả bố thí để trừ cái sân tham, mở rộng lòng, không nghĩ cho bản thân. Thì từ đó nó sẽ hình thành cái nhân cách tốt. Từ bi hỷ xả, đừng cau gắt, đừng hơn thua, đừng trả thù. Thì khi mà cầm đồng tiền á, nó hay bị dính mắc. Cho nên dạy bố thí. Không ai bắt buộc bố thí hết đâu mà sợ. Bố thí vào đúng lẽ nào đó tượng trưng để mà trừ cái lòng tham của mình thôi. Phải không? Ai sẵn sàng thì bố thí nhiều, ai chưa sẵn sàng thì chút cho đi tới. Phải không? Trong khả năng của mình thôi. Chứ ai bắt mà đem tiền cho hết đâu mà sợ. Dạy như vậy, thì làm cái việc đó đó, thì trong này cái sang tham nó bị trừ. Cái hẹp hòi nó không có. Và nó mở rộng tâm mình ra, không chỉ nghĩ cho bản thân. Chỉ có ngay chỗ mở rộng lòng, không chỉ nghĩ cho nhỏ hẹp bản thân, thì cái nhân cách của con người nó tự hình thành, nó tốt. Chúng ta khéo cân bằng giữa cái nhu cầu sống và bản lĩnh sống. Chúng ta đừng có nói cái cách mà chúng tôi có bản lĩnh, chúng cần cái nhu cầu. Không, anh nói cho nhiều cho anh không ăn, anh cũng chết rồi. Ngài Phật Độ Trừng, Ngài sống trên 100 tuổi mà Ngài không ăn cơm, ăn rau thì Ngài cũng hớp không khí, Ngài cũng có ăn à. Thấy không? Cho nên cái nhu cầu là điều cần thiết cho cuộc sống. Ăn, uống, thuốc men, áo mặc, phải không? Nhưng mà nó phải được cân bằng với bản lĩnh sống. Cái bản lĩnh ở đây tức là làm chủ cuộc sống. Lấy cái sự dính mắc của mình đối với sáu trần, đối với ngũ dục, để đó bản lĩnh. Đói rung cả tay lên thì tất nhiên là đói nghĩ tới ăn, làm được. Đức Phật nói đó là chánh kiến, chính đáng, không có tà. Nhưng nó có hai trạng thái: rung lên, dọn kịp ra, nổi sân lên, quát tháo, la rầy. Đó là không có bản lĩnh chiến thắng cái đói. Còn chúng ta đói vẫn ăn, không ai cấm. Nhưng đâu còn đó, có một cái lực tịnh sáng. Cái đói là một hiện tượng, còn cái sáng của chúng ta không phải là cái đói. Mình không phải cái đói. Dọn cơm một cách tư tốn. Nếu cảm thấy nó rúng quá, nó muốn ăn quá, dừng lại một giây, trừ cái thật bất giác ham ăn này đi, tỉnh táo lại, bảo đảm quý vị không chết đâu. Chỉ có khi mình ham ăn mà ăn vội á, thì nó giết chết cái chân tâm của mình, tại nó che khuất. Chứ còn mình tin là một giây để trì cái tâm mà vồn và ham ăn, ăn vội, ăn nhanh, không chiến thắng cái đói, thiếu bản lĩnh đó. Thì tin lại đó, cái chân tâm nó sáng thì chúng ta ăn, chúng ta vẫn đang tu. Đó là bản lĩnh. Là một ví dụ thôi. Thì nhớ là bản lĩnh sống là lấy cái sự dính mắc thiếu tự chủ để mà đo. Mà đối tượng là lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp và ngũ dục. Tài sắc danh thực thùy. Người có bản lĩnh là người làm chủ, không để những cái thứ đó nó xây chuyện mình. Là có bản lĩnh. Thì như vậy chúng ta có hai mặt. Điều cần thiết cho cuộc sống đó là ăn, là mặc, là thuốc men. Còn với bản lĩnh sống là không để những thứ này nó chi phối mình. Đó là người biết cân bằng. Thì sẽ có khả năng chịu đựng tốt. Có nghĩa là trong đời này không làm gì được mình, những cái khổ nó không chạm tới được. Biết cách từ chiến thắng bản thân. Đói đâu còn đó, tất cả mọi thứ còn đó. Thế gian này có trời đất gì thì chỉ là cõi người thôi. Còn cái giác tánh này nó vượt thoát ba cõi. Nó không ở ba cõi nào để mà tính cho nó xa đâu. Ngay trước mắt, chỉ cần sáng lại thì tất cả mọi thứ vô nghĩa, sáng ngời. Đó là vượt thoát, chứ không phải có gì to tát đâu. Quên nó thì tất cả chi phối. Chúng ta bị nhốt trong cái nghiệp của chúng ta. Đơn giản vậy thôi. Mà được như vậy thì chỉ sẽ là không nô lệ nhu cầu và không bị các cái sự cám dỗ làm cho mình bị hư. Cho nên nếu quý vị biết dạy con cháu mình cân bằng giữa hai mặt này, thế gian là như thế, trong đạo thì tối thiểu là tứ sự hoặc là thất thánh tài là những cái nhu cầu của người tu. Mà nó cân với bản lĩnh của mình là không có sử dụng nó trong mê, trong hấp tấp, trong vội, thiếu tự chủ, thì chúng ta sẽ có ra rất nhiều điều tốt. Sống là chúng ta đang tu. Và mục đích là không bị đồng tiền vật chất sai khiến. Rồi chúng ta tôn trọng đạo đức trí tuệ. Có như thế thì chúng ta mới trở thành cái người thành đạt và có nhân cách trí tuệ. Nói thêm về sự chi phối bắt đầu từ vật chất. Tức là vật chất nó có giá trị chi phối rất lớn đối với con người. Mình làm một phép toán kiểm tra ngoài đời dễ thấy lắm. Có nhiều cháu mới lớn sinh ra trong gia đình giàu, khá giả, đầy đủ, được ăn học, được vui chơi, được thụ hưởng tiền bạc rung rính. Thì vừa lớn mới vào đại học cái là lên mạng tìm được người bạn đời khác với truyền thống gia đình. Trong gia đình khổ hết sức. Vì sao nó máu biết chuyện đó vậy? Là tại vì tiền nó dư. Cái đầu tiên là nó uống sữa nhiều, cái hormone phát triển nhanh, nó cũng máu biết. Cái thứ hai là tiền nó dư quá, nó thấy sướng, thành ra nó nói sướng chỉ có ăn và thụ hưởng. Tại vì đồng tiền cho nó thấy điều đó. Từ nhỏ tới lớn nó chỉ biết là giữ tiền và ăn và thụ hưởng. Và đồng tiền là dạy cho nó điều đó. Ngược lại, một vị khác sinh ra trong gia đình không có khá giả. Từ nhỏ, cháu này ý thức là mình nghèo khó, cho nên quan tâm nỗ lực học, tìm việc làm, không sử dụng đồng tiền nhiều của ba mẹ khi mình chưa làm ra tiền. Vì sao cháu nó biết như vậy? Bởi vì từ nhỏ nó không đủ tiền, cho nên nó cần một giá trị cao hơn đồng tiền và nó phải làm ra tiền chứ không phải xài tiền. Như vậy cái người xài tiền là người thường, ai cũng làm được. Còn người làm ra tiền mới là khó. Trong đạo, cái người thụ hưởng là người thường, ai cũng làm được. Tại thụ hưởng là phàm tinh, là thổn đức. Mà phải tạo ra công đức thì người đó mới là cái người tu hành. Thì từ đó chúng ta thấy cái vật chất nó tác động có người ta là như vậy. Nếu tiền nhiều, thụ hưởng nhiều, thì nó từ dạy cho mình một cái con người chủ quan, yếu đuối trước tất cả những cái khó khăn. Con nhà giàu nó sợ gián, nó sợ chuột, nó sợ đủ thứ à. Còn con nhà nghèo nó ra ngoài nó sợ con gì đâu, rắn nó bắt được mà, đâu sợ. Nó ngồi vậy đó, cho nên cái đồng tiền làm cho con người ta yếu đuối, dựng đến nguy hại. Quý vị thấy, ngày xưa mà cái bác nông dân mà nó nghèo á, bác đi trộ cái miếng nước ngoài ruộng xong về gác cái cuốc cái buổi trưa ăn vài miếng cơm với xì dầu vậy đó, nằm ngủ phè. Thế tự nhiên giàu lên thành đại gia phải đi quay bói, sợ mình chết sớm, tài sản nó chưa có sắp xếp xong. Cho nên tiền nó làm người ta yếu đuối, chứ phải thương đâu. Và ngược lại, nếu như ý thức được cái giá trị làm đến đồng tiền hoặc đồng tiền ít, thì nó sẽ phát huy ý chí mạnh mẽ vươn lên và sống lành mạnh. Có nhiều nhà khá giả rất giàu, nhưng mà không bao giờ cho con tiền nhiều rung rinh, mà phải sử dụng đồng tiền vừa sát như người nhà nghèo. Lớn lên sau đại học, gửi con đi làm mướn làm thuê ở những cái nhà hàng, những cái quán, những cái tạp hóa của người bạn mình. Thì con nó làm không xứng đồng lương thì gia đình đem tiền của mình đưa cho người bạn trả lương cho con. Có lúc nó bưng bê nó rớt ly bể thì phải đền, chứ đừng có vì nệ mà không đền. Đền nó phải lấy tiền nó trả lại. Đó, phải dạy con như vậy thì sau này lớn nó mới thành đạt, nó mới đứng vững giữa cuộc đời. Và hơn ai hết, chúng ta gần nhất là Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta. Sư ông dạy có nhiều điều mà không có thời gian để nói hết quý vị nghe. Từng cái chí một để làm đến cái huệ màng cho mình. Một trong những điều đó ở đây là sư ông dạy quý thầy lãnh đạo ngày xưa. Tôi ở Trúc Lâm, tôi gần những cái buổi họp trong nội bộ đó, sư ông nói. Mấy chú phải hiểu rằng tôi không muốn cho đại chúng nhìn thấy tiền. Không phải không giữ mà không nhìn thấy. Tức là chúng không có nhìn thấy tiền bạc. Thì nhiều ngày như vậy, cái chuyện tiền bạc trong đầu của mình nó bị phá nhòa đi. Nó không có nữa. Không biết tiền nhiều hay ít. Không biết về đồng tiền. Thậm chí ngày xưa mấy thầy Trúc Lâm mà bước ra đó, là đồng tiền này không biết giá trị là nó bao nhiêu để mà sử dụng đó. Đó, sông rèn tới độ mà chúng không bao giờ thấy tiền bạc và trong đầu nó không có chữ tiền nữa. Không có chữ tiền mới rồng đầu, rồng óc, rồng tấm, dùng rùng trí để mà nghĩ tới giác ngộ thành Phật.
Còn ngày nào mở mắt ra tiền thì thôi, không nói chuyện giác ngộ nữa, hết. Có rảnh đâu giác ngộ. Cho nên trước cái thời đại vật chất hiện nay, chúng ta cần cân nhắc cái việc này vào trong cái vấn đề nuôi dạy con trẻ. Tiếp theo, một cái vấn đề không kém, đó là về tinh thần. Khi nãy giờ nói vật chất rồi, giờ nói tinh thần. Cần biết rõ nguyên lý. Tôi thì không phải là nhà tâm lý gì, mà nhiều người đến đây thưa hỏi, thưa biết. Phần đông, khi tuổi mới lớn, thì mấy cháu thường nói với tôi là khi vào đại học, không biết sao trong cái đầu từ nó phân vân, từ nó lo nghĩ nhiều, từ nó suy nghĩ miên man. Nó tự nghĩ như vậy mà không dừng lại được. Đồng thời, nghĩ nhiều nhưng mà cũng không xác định được hướng đi. Lý do, nguyên nhân tại sao? Đây là chữa trị và đào tạo về phần mềm, là đầu óc đó. Cái chuyện này cũng có nhiều người đến tập tu, tôi nghe, rồi cũng có điều trị cho một số vị thành công. Thì hôm nay sẵn chia sẻ một cái phần kinh nghiệm này để quý vị áp dụng cho con cháu mình. Lý do thứ nhất là cái não bộ của các cháu này là trong quá trình phát triển. Nó đi theo chiều dọc cho nó không kịp trù lại đi chiều ngang. Nôm na một cách dễ hiểu là cái não bộ lúc này nó chưa có khả năng tư duy độc lập. Nó đã phát triển chiều dọc cho nên nó cứ nghĩ miên man như vậy mà nó không dừng lại được. Người xưa ta nói tám thập nhĩ lập đó, tức là cái não của mình phải 30 tuổi nó mới chịu đứng yên lại. Trước khi lão hóa đứng yên lại thì nó mới tư duy độc lập và nó mới đã chịu mới vững được. Thứ hai là không phải ai lớn cũng bị như vậy. Mà các thiền sinh nhà mình nếu mà trong cái tuổi này không bị như vậy, thì cái người ngoài đời bị như vậy là do vì thiếu cương nghị, thiếu vững chãi, thiếu nội lực của tự tâm. Mà từ đó cho nên mới thiếu trí tuệ xác định hướng đi. Ba cái điều này nghiệm nhiên có, nhưng mà phải biết nó bắt nguồn từ đâu để chữa trị. Không phải nói có là mình chấp nhận đầu hàng, mình điều trị được. Ba điều này nó có mà nó chi phối mình, nó bắt nguồn từ hai vị trí, cũng là thân và tâm mà thôi. Phần cứng là thân, não bộ, phần mềm là tâm tưởng. Cái lý do mà bị nghĩ lung tung không dừng là được, lo âu không biết hướng đi, ở thân nó tác động là ngày sinh hoạt không điều độ, sử dụng ánh sáng đèn led nhiều, tivi, điện thoại, iPad, đồ đó, lười vận động, cho nên nó không đủ cái tiết tố nội sinh để chuyển hóa tốt, ngủ trễ, thức dậy muộn, từ đó nó mới thừa mỡ và sinh ra các bệnh trạng trên. Ở đây tôi sẽ nói hai điều là lý thuyết và thực tiễn. Về lý thuyết, con mắt mình nó có cái vòng mạc, cái đáy trong á nó có chứa một quần thể nhỏ các cái tế bào cảm biến ánh sáng, nó giống cái máy ảnh đi tổ mà nó ghi điểm ảnh vậy đó. Thì khi những cái tế bào này tiếp xúc với ánh sáng á thì nó sẽ sản sinh ra một loại protein, đó là melanospin. Sau mỗi 10 phút á tiếp xúc ánh sáng thì nó đồng bộ hóa cái đồng hồ sinh học cơ thể mình một lần. Và cái protein melanospin này á, nó sẽ ngăn chặn sự phát triển sinh ra hình thành của hormone melatonin. Mà cái melatonin á, nó làm cho mình an thần và dễ ngủ. Nhưng mà nhìn ánh sáng á, thì nó ngăn chặn cái chất này cho nên mình tỉnh ngủ. Ví dụ học bài trong bóng tối buồn ngủ, nhìn ánh sáng nó tỉnh ngủ là do hiện tượng đó. Thì hằng ngày nếu mà mình nhìn ánh sáng mặt trời bình thường thì nó là tốt. Nhưng mà nhìn đèn led á, thì cái cường độ nó nhiều hơn. Nó khác với cái cơ thể cấu tạo của con người trong cái quả ánh sáng mặt trời này. Tác động mạnh quá. Cho nên nó sản sinh quá nhiều protein melanospin. Thì nó lại ngăn chặn, nó ức chế, nó không sinh ra được hormone melatonin. Thì cái nặng là đau nửa đầu mà cái nhẹ là dễ mất ngủ. Cho nên trẻ con bây giờ bác ngủ sớm nó không ngủ được. Bởi vì cái protein melanospin nhiều thì nó không có cái hormone melatonin cho nên nó khó ngủ. Mà nếu như vậy thì nó sẽ kháng insulin, không chuyển hóa chất béo, không chuyển hóa đường, bị bệnh béo, bệnh đường. Rồi rối loạn chức năng nhận thức, bần thần quên. Cho nên trẻ con mà tiếp xúc với màn hình led nhiều á thì phát hiện ra là anh chàng này văn chương lụng cũng ngài tiếp xúc, ngôn từ nghèo nàn, nói năng không lưu loát. Tôi nói quý vị nghe là hiện nay mà xã hội loài người thế gian thôi, sáng tác bản nhạc không bao giờ có tâm hồn như ngày xưa. Là tại vì đèn led nó nhiều quá, văn chương nó lùng cúng, nó không có văn được. Ngày xưa ta dùng hai từ thôi, nó kín, sâu, rộng, dài ra không hết. Bây giờ mình dùng chục từ mà dài ra chưa được từ. Là do vì cái led này nó làm cho mình lùng cúng vậy đó. Tác động vật lý. Những cái bệnh lớn thì ung thư béo phì, rồi những cái bệnh như là hội chứng rối loạn chuyển hóa. Thí dụ như những cái vị chơi game nhiều quá, nó đờ đẫn. Chúng ta nhớ là không thể có một trí tuệ tồn tại trên một cái thân thể tiêu tụy. Có những vị mới đầu thông minh lắm, thời gian nó béo phì lên, nó lờ đờ vậy ra. Thì cha mẹ gửi ra đấy, tôi cho quét đường từ trên xuống dưới. Làm cho một tháng là chạy mờ hết, tới tháng thứ hai là tỉnh trở lại, và trở thành một người thông minh thành đạt. Đi nước ngoài lấy cái bằng master về kinh tế, về lãnh đạo gia đình con là mập quá, cho chạy mờ ra, thế thôi. Thế có những vị tôi thấy là có nhà báo nha, văn minh đó. Nhưng mà anh chàng nó thông minh, tự nhiên ngày anh đờ ra giống mình đau vậy đó. Ngồi mà cha mẹ dỗ như em bé và đút cho ăn. Là do cái chuyện này. Cho nên quý vị nhớ, cái điều này nó không phải là chuyện đùa chơi, mà điều chúng ta phải quan tâm. Đó là về thân, ha. Về tâm. Không an định cho nên thiếu cương nghị. Mà thiếu cương nghị thì không vững chãi, cho nên phân vân mà trong đầu. Hằng ngày thiếu dứt khoát mạnh mẽ với các hành vi. Không có lúc để tâm an yên. Từ đó trí tuệ không sáng để quyết định mọi thứ. Đó là cái nguồn cơn sanh ra. Cách điều trị. Về tổng quan thì tâm an định, trí an định thì sẽ tự điều chỉnh tất cả. Cụ thể, sửa trị phân cấn là phân thân. Điều hòa đời sống của thân là sinh hoạt hợp lý, tự chủ. Điều trị phân mềm là phân tâm. Điều chỉnh tâm an tình làm chủ cảm xúc và vượt thoát. Cụ thể, đầu tiên là tâm an định. Nếu tâm ta an định thì chúng ta sẽ có định lực, sẽ có nội lực và năng lượng tràn đầy. Và từ đó nó tỉnh, nó sáng, nó có nội lực, nó có năng lượng, cho nên nó có cương nghị và vững chãi. Thứ hai là trí an định. Mà trí an định thì vừa có lực của trí, vừa có cái trí sáng, cho nên thấy biết sáng suốt. Sẽ thấy rõ, và từ cái quyết đoán đó mới xác định, quyết định được hướng đi của mình. Muốn được điều này, chúng ta cũng nhằm trên hai phần thân và tâm để điều trị. Về phần thân thì ngược lại điều trên. Tức là sinh hoạt điều độ, ăn uống hợp lý. Điều này khoa học chỉ rồi, quý vị theo đó, ở đây không nói nữa. Bớt dùng điện thoại lại, không cấm, nhưng mà bớt lại. Cái người mà thành công ta không có thời gian qua điện thoại. Siêng năng vận động tích cực. Quý vị vận động thì nó mới chuyển hóa tốt thì người mình nó mới mạnh mẽ sáng suốt được. Thức dậy trước mặt trời mọc. Như vị nói, thưa thầy, bây giờ con thức dậy mấy giờ thầy? Ở ngoài đời thầy không kiểm điểm được con, thầy không coi được, thầy không biết quyền có ngủ gì đó là quyền, nhưng mà làm sao đảm bảo con thức dậy trước mặt trời mọc? Thế thôi, khi nào tu mới nói chuyện 3-4 giờ sáng, còn không tu cứ trước mặt trời mọc mà làm. Còn dậy sau mặt trời mọc thì quả như rồi, quả như đời mình là mình giết chết hết rồi đó, u ám rồi. Sống như thế nó bệnh, mà nó bệnh á thì tới 35 tuổi 40 hết phát triển, sau đó là nó tàn tạ. Còn sống đúng á thì càng già càng sáng càng vững. Thì quý thầy nói rằng là bây giờ con chọn đi. Một là con sống tùy tiện để con sống được 40 tuổi rồi con sống với chết. Hai, sống có trí tuệ khoa học để con sống tới 100 tuổi vâng sáng suốt. Chọn đi, con sống 100 tuổi là sống 40 tuổi chết. Thì chọn đi. Thì là phần tâm. Dư tâm bình an, bình thản, an tịnh. Nói nhiều việc sao bình an thầy? Cái bình an nó không dính dáng công việc. Tất cả việc mà chúng ta bình an là nó an. Cứ tịnh như vậy thì mọi chuyện nó chạy trên cái tịnh đó. Thì mọi chuyện nó thành công. Tâm mình phải luôn khẳng khái, rõ ràng mọi thứ, dứt khoát mạnh mẽ. Ra tay dứt khoát. Không có chuyện lừng sừng. Và có khoảng rỗng để tâm khai phóng. Có những lúc không làm gì mà an ổn vô cùng. Để tâm nó khai phóng thì chúng ta mới có nội lực và trí tuệ. Đó là nói về gì chi tiết. Còn một cách điều trị bao hàm tất cả mà hữu hiệu nhất, đó là tọa thiền, tu thiền. Thì chắc chắn khi vị tọa thiền, tu thiền mà an á, thì thân an, tâm sẽ sáng. Nếu mà không như vậy á, thì ảnh hưởng đến thân và tâm. Mà thân tâm ảnh hưởng thì coi như đời mình nó bị ảnh hưởng. Thân mập quá sanh cái bệnh về thân, không làm chủ bản thân, mở nhiều người nó ngu đần, tồi tệ hơn, nó giống như cái người thiểu năng trí não á, không thể tự sống, không tự lo cho bản thân, và cuối cùng đi đến là tàn tạ về tâm. Quý vị nhớ, nếu quý vị sống tùy tiện á, nhỏ thì nó nghĩ lung tung, mà lớn á nó tự hoang mang, cho tôi khổ quá, tôi dừng lại không được, vì sao như vậy? Từ rối bời, từ hoang mang, từ đốt cháy và từ khổ đau, nó rối bời, nó bất ổn. Chúng ta không làm chủ được cảm xúc buồn, vui, thương, ghét, mừng, giận, khiến cho mình dễ bồi hồi, dễ hồi hộp, dễ mệt, dễ bất ổn. Khi ông bạn đời nhà mình, ông bệnh trầm kha, ông nằm đó bị đau đớn, mà ông vẫn tinh tài, ông biết cái đau đớn là huyễn, mình có cái biết đâu, cái đó nó không có đau. Ông rất là an nhiên, ông tỉnh táo, ông vui vẻ. Còn mình là người khỏe, lo cho ông, mà mình lại bồn chồn hồi hộp, lo nó giống như đốt cháy trong tấm can á, muốn dừng lại không được, không biết sao tôi khổ quá. Người nhà khuyên, thôi sư ông dạy, quý thầy dạy là nên bình tâm lại mới được. Nói không được đâu, làm gì bình tâm được, để tôi trả nghiệp đi, cái nghiệp tôi là phải đau khổ như vậy. Cái người đang trong cảnh đau vẫn tự chủ, biết cái đau không phải mình, đau là huyễn, mình là cái biết đau, cái biết không đau. Nhờ Bát Nhã, nhờ thiền định, Bát Nhã là thấy huyễn, trả lại tánh Bát Nhã, thiền định. Còn hàng ngày mình không có thấy các pháp huyễn, mình không có một chút trở lại tâm thiền định. Dù rằng mình nói pháp, mình học pháp, lý thuyết nhiều lắm, nhưng mà cái chất đó nó không có á, thì pháp đó chỉ là lý thuyết bên ngoài. Đến tiền ngân hàng mình không có tiền, lý thuyết bên ngoài mà bản thân mình không có một chất giác gì hết. Cái lực không có, vốn liếng không có, chất liều an tịnh không có, thì nó phải nóng lên, bồi hồi, buồn chồn, mệt mỏi, chán ngán, trả nghiệp do mình. Cho nên chúng ta phải lựa chọn. Một, điều hòa thân này tốt, giống như quý thầy vừa nói. Hai, tâm phải có khoảng lặng khai phóng. Còn nói về tu học, làm gì thì làm, phải nhớ có định tuệ rõ ràng. Không định tuệ, không có kết quả, thì ngày mai không ai cứu được mình hết. Đó là cái phần nói về giáo dục đào tạo trên phương diện vật chất và giá trị đạo đức tinh thần. Tiếp theo, một chuyện hiện nay là giáo dục đào tạo nó nhằm trên cái phương diện truyền thống và hiện đại. Nó đang tồn tại cái mặt truyền thống và mặt hiện đại. Nếu giáo dục theo truyền thống thì sẽ có khuôn mẫu, trên ra lệnh, dưới nhất mực tuân theo, không có ý kiến, không có cãi, không được có ý kiến, thì nó sẽ có cái nhược điểm và ưu điểm. Nó không xấu hết, nó cũng không tốt hết. Cái nhược điểm á là áp đặt, rập khuôn, rơi vào lý thuyết. Cái đứa nào nó ngoan ngoãn, nó nghe, nó được áp đặt, nó được rập khuôn, và lớn lên á, nó mở miệng ra chỉ là lý thuyết suông. Nó nói lý thuyết rất hay mà trong người nó không có gì hết. Thứ hai là sẽ chủ quan, là mình hay mà thật ra mình chưa có gì, thụ động và không phát kiến. Chủ quan rỗng, thụ động không phát kiến. Còn ưu điểm của cách dạy này á là phàm tình không có cơ hội trỗi dậy. Còn nít nói không dám nói leo người lớn. Người lớn, thầy, cô giáo, cha mẹ ra lệnh, học trò, con cháu chỉ có theo, không có suy nghĩ khác. Phàm tình nó không có cơ hội, nó không có gọi là lờn ở giữa, không có chuyện đó. Bị rầy la thì thanh tình sám hối, ngoài đời là xin lỗi. Ăn cắp cái mía vườn đó không được, sai lễ tiết nhà này, đem cái mía tới gặp chủ nhà, trả lại, vòng tay, quỳ xuống xin lỗi đàng hoàng, giữ cái phong cách con người. Cho nên ngoan ngoãn đi làm đúng bài đó, về bữa sau giữ cái nền nếp sống của gia đình. Còn trong đạo, bị đây là ý áo, như pháp, sám hối, hộ thẹn, thanh tịnh, ngày mai đạo giác ngộ sáng ngời, không có cái tâm bất mãn hoặc nghĩ xấu ác, tức là không có cái tâm là giận gia đình, bắt đi xin lỗi nhục, không có cái tâm là nghĩ xấu ác, tìm cách phản bội lại ông thầy. Không có cái đó. Thứ hai là giáo hóa thời hiện đại. Tức là hiện đại thì cái gì cũng có lập trình, cho nên có quy chuẩn ước đạt. Rồi sau đó cùng đi đến thống nhất với nhau. Đến dưới bình đẳng, cùng bàn bạc mọi việc, sống linh hoạt. Muốn làm gì đó, trụ trì phải họp chúng lại bàn bạc. Chúng góp ý kiến rồi thống nhất với nhau, linh hoạt. Cha mẹ con cái, cha mẹ muốn làm gì họp gia đình lại, đi đến thống nhất linh hoạt. Mỗi thành viên biết rồi phải nên chủ động. Trong chùa, mỗi người là một vị trụ trì, nên chủ động tu hành, chủ động làm tất cả mọi việc lo lắng như là mình đang làm trụ trì. Nó vẫn có hai mặt ưu và khuyết. Ưu điểm là khi thành viên trong gia đình, thành viên trong chùa rất tự chủ, có óc sáng tạo, không kẹt trên lý thuyết, nói ra có vấn đề khả thi, có hiệu quả. Trong đời sống, vì có bàn bạc thống nhất, bình đẳng, cho nên sống hài hòa, hoan hỷ và được việc. Mà khuyết điểm cũng có. Khuyết điểm là vì bình đẳng quá, trên dưới như nhau, tôi có quyền góp ý ông thầy, thành viên gia đình có quyền góp ý ông bà cha mẹ, cho nên phàm tình có cơ hội hoạt động độc lập. Nó tự sinh ra mà mình không biết. Chuyên quyền, tự ý quá giới hạn cho phép. Ví dụ sư ông ngày xưa, sư ông quy định đó, thầy thủ bổn chỉ chi trong cái mức là 1 đến 5 triệu trở lại. Quá 5 triệu phải hỏi thầy quần chúng hoặc trụ trì. Nhưng mà bây giờ bình đẳng cho nên không. Ai cũng có quyền chi. Nó có nhiều việc lắm. Ví dụ như mình bị bệnh, đi trị bệnh gấp, cấp cứu thì đi. Đi về. Thôi chào làm gì, thầy dòm là biết mình về rồi, không cần chào. Chuyên quyền là vậy đó. Nó rõ ràng lắm. 1 + 1 = 2. Tức là chào thầy cũng biết, không chào thầy cũng biết. Giờ thầy đi ăn cơm thầy biết rồi đó, khỏi chào. Nó ra vậy đó. Nó gọi là hiện đại đó. Tấn thời là vậy. Nếu bị la rầy thì sám hối miệng cưỡng theo hình thức. À, cái tội này á thì đúng với pháp, tôi ra thành người sám hối. Tôi sám hối đó, rồi đó, sám hối đó. Vậy đó. Tức là nó rất là bê tông. 1 bao xi măng, 2 xe sàn, 1 xe cát, trộn xe rùa, đổ bê tông. Cuối có lỗi này, tới tháng tôi ra tôi sám hối, xong rồi đó, xong hối cho ông rồi đó, được rồi đó. Sám hối miệng cưỡng, không thanh tịnh, sau đó bất mãn, nghĩ vào tạo các cái ác pháp. Hôm trước, cái gì khen thầy trụ trì, hôm nay ông bắt ra sám hối, tức quá, vào đầu dòm. Ông đó dạy oai nghi, cái bộ đi ông xuống chỗ đó, bước hơi xa rồi đó. Ông đó ông nói cho cố, thì bộ gió ông cũng giống ai. Tức là ghét cái lao đầu xoay, ngồi xoay. Xoay mình chưa đủ, là rủ 2-3 người. Rủ 2-3 người bị rây, tìm cái phòng nào đó mà không ai thấy, đóng cửa lại vào trong đó. Nói thoải mái, cười to quá, ngoài ta cũng nghe. Đó là hiện đại. Nhìn trên bảng quý vị thấy, theo truyền thống cũng có điều bất cập. Theo hiện đại cũng có điều bất cập. Song song với cái ưu điểm, thì cái nào nó cũng để lại cái khuyết điểm. Vậy thì lỗi tại truyền thống hay lỗi tại hiện đại? Lỗi tại con người. Cái con người mà tốt á thì truyền thống hiện đại gì cũng tốt. Mà cái con người mà bất thiện pháp á thì truyền thống hiện đại gì nó cũng lợi dụng cái truyền thống hiện đại để nó thí thiết, nó thực hiện cái bất thiện pháp của nó mà thôi. Nhưng mà nhìn chung thì đi theo hướng nào nó cũng có điều bất cập, và phải làm sao? Tức là phải khéo hài hòa. Nói gì thì nói, bây giờ xã hội vậy đó, có người vậy đó, mình có cổ trách, có lá rầy, có chửi bới, có nói gì thì nó cũng chân dân đó rồi, nó đâu có được hài hòa. Tức là cần có sự phối kết hợp giữa người nhỏ và người lớn, mà phối kết hợp cũng là tư tưởng hiện đại, cởi mở với trí tuệ để làm nên việc, mà việc đấy là cả cuộc đời, cả một thế hệ nhân loại. Phối kết hợp thế nào? Với người nhỏ, một lòng đem tâm cầu học, không có nuông chiều phàm tình. Nuông chiều phàm tình là sao? Thích thầy trụ trì nào nói ngọt ngào, nhẹ nhàng, êm ái, tâm lý, hợp ý mình. Thích vậy đó. Những thứ quý vị, tất cả ngọt ngào, êm ái, tâm lý, hợp ý mình đều là hợp với phàm tình. Vì sao? Nếu mình là thánh trí thì đi giáo hóa, đi học làm gì? Mà đi học mà tìm trụ trì vừa với phàm tình của mình thì ông trụ trì cũng là phàm tình luôn. Cho nên đó là phàm tình. Mà phàm tình thì đưa con người ta đến yếu đuối, không thể đưa đến giác ngộ giải thoát. Quý vị nhớ sư ông rất là nghiêm nghị. Nhiều vị nói, sao quý thầy trụ trì dạy đệ tử không có nói nhẹ nhàng từ bi như sư ông, mà lại là lá rầy. Nhiều vị cũng thấy sư ông nhẹ nhàng từ bi cười vậy, nói sư ông hiền quá, mình muốn theo sư ông tu tập. Thế tới khi xuất gia rồi cái cũng tưởng như là còn cư sĩ á, tới giờ ăn bữa lợ không chịu ăn nhanh, đi làm với chúng vô lớn tơn. Sư ông nghiêm, sư ông nói giờ này đi đâu, giờ lao thác của chúng sao bỏ vào đây. Rồi chạy về rồi, trời sốc quá trời, ngày xưa sao sư ông từ bi giờ sư ông nghiêm như vậy. Quý vị nhớ, thì tất nhiên giáo hóa thì hiền từ, mà nghiêm nghị là với người sai. Chứ người đúng mắc chi nghiêm nghị? Cái người đó họ tốt, họ giỏi, mình muốn đào tạo thành bậc pháp khí trong đạo. Nếu họ là người tốt, họ giữ cái phần ở địa vị học, đem tâm cầu học, đúng đạo đức, đúng trí tuệ, thì sư ông tiếp tục cho thân cận, đào tạo bình thường, hài hòa, vui vẻ, từ bi. Nhưng mà gần cái tự nhiên họ sanh cái tâm phàm tình, không trang nghiêm, không đúng đạo, thì sư ông nghiêm lại cho cái phàm tình nó thụt lối, nó chết cái phàm tình, sau này mới thành pháp khí được. Ngày xưa có mấy vị nhỏ nhỏ mà giỏi, mấy thầy khen ra thịt người sư ông rầy. Sư ông nói mấy chú đừng có khen chú đó, khen sẽ hại cho chú. Đúng, cái vị nhỏ nhỏ đó được khen quá, lớn lên hư rồi, đâu thăng được. Sư ông rất nghiêm nghị trong đào tạo. Có lần từ Thường Chiếu lên Trúc Lâm, sư ông lên cả đại chúng đều mặc hầu lên thức chào sư ông. Thì thầy nào cũng muốn đứng trước để thấy sư ông, mà nhiều thầy đứng trước quá thì tôi phải đứng sau, mà mình là cái người thấp hơn quý thầy, cho nên đứng bị khuất. Chào xuống rồi, sư ông mới nói với thầy Kiên Nguyệt. Sư ông nói tâm hành đi đâu mà không thấy lên chào. Thầy Kiên Nguyệt phải hỏi tôi. Tôi nói khi đó tâm hành có lên, nhưng mà đứng sau lưng thầy đó bị khuất, thầy đó cáo quá. Thì thầy Kiên Nguyệt lên thưa lại với sư ông, bữa đó tâm hành có lên chào mà đứng gần cánh cửa sau thầy đó bị che khuất, cho nên sư ông không thấy. Sư ông cười, sư ông nói vậy hả, tại tôi sợ chú đó gần tôi rồi cái tâm khinh mạng, mất đức, không tu, hại cho chú. Như vậy quý vị nhằm trên từ bi mà nhìn, đó là hàng đệ tử bậc trung. Hàng đệ tử bậc thường là nương vào lời dạy của thầy để sống dạy. Và cái lời dạy của sư ông á, là ngoài pháp ra, đời sống và rèn sư ông á, rất nghiêm nghị. Thì nói cũng vậy. Tôi nói quý vị nghe rằng là để mà giảng cho chuẩn á, dễ lắm. Tôi trả hết cái dữ liệu ra, tôi nói đố quý vị mà sai hình chữ. Những bữa nào tôi biết cái điều này mà chưa có chuẩn bị kỹ mà nói phóng phóng thế nào nó cũng sai một hai chữ. Tôi cứ nói, tôi thử chúng coi sao. Tôi vừa mở miệng tôi nhìn giữa có người cười xuống là tôi biết rồi, anh đó là sanh cái tâm. Nó thầy trụ trì nhớ không có đúng vấn đề. Không phải xúc phạm tôi, mà vì đó đáng chấp trên chữ đối với sự giác ngộ bao nhiêu? Không có. Và chấp như thế là vừa dính vào chữ, vừa bạn ngạ to, vừa rơi vào sở trí kiến, tôi chặt ngay. Không chặt như thế, phàm tình nó lên thì hại đời tu người đó. Tôi quay trở lại cái sức nghiêm nghị sư ông á, tôi kể quý vị nghe. Ở Phật học viện Huyền Nghiêm ngày xưa có hai vị tăng, sư ông kể luôn, sư ông nói là đánh nhau. Thì họp lại ba ngài lãnh đạo, sư ông quyết định đuổi tăng mà đụng tay chân là đuổi. Thì các ngài nói thời chiến tranh có súng, nếu mà mình đuổi như vậy họ bắn mình sao? Sư ông nói bắn chết tôi chịu, còn tăng mà đánh nhau đuổi. Cho nên sư ông nói hồi đó ở đó người ta đặt sư ông là ông ác. Còn với mấy vị mà lối thôi à, trong thiền sinh mà lộn xộn, sư ông nhíu mày một cái là quý vị muốn rùng tim và hết cơ hội tu hành luôn. Ổn đức rất nghiêm nghị. Nhưng mà cái kết quả là gì? Cái nghiêm nghị sư ông, cho nên dưới sư ông có rất nhiều đệ tử thành tài. Vì vậy mà nói thầy khó trò mới nên. Có những người mà họ có một cái thông minh, mà họ có cái cách làm nữ đó, họ nhìn mặt, họ thấy ông sư phụ này từ bi, cho nên họ làm nữ, lòng sư phụ cũng phải ngọt ngào để họ tu. Thương họ, sợ họ không tu tội, cho nên ông sư phụ cũng từ bi, cho nên họ làm nữ. Nhưng họ cũng biết, họ nói sư ông là chớ này, Chứ ông mà chỉ cần làm nữ chứ ông quấy được một cái một chứ ông chặt là ngang. Đức chứ không có cái chuyện mà dỗ dành đâu. Đó, quý vị nhớ cái phàm tình ngay chỗ đó. Có nhiều vị hiện nay cho rằng thời đại bây giờ là giảng pháp phải nói cho thiệt là vui. Thậm chí nhiều lúc phá cả ca hát nữa. Hát nhạc đạo còn không lộ gì. Thì người ta mới đến chùa, người ta học pháp, người ta mới cúng dường, có tiền để mà sử dụng trong chùa. Bây giờ cái chùa bao nhiêu phương tiện cần phải sử dụng vẫn có tiền sao? Đúng không? Ngài Tuyết Phong ngài nói nếu một bề nếu cao tôn giáo thì cái giảng đường cọ mọc cao một trường. Có nghĩa là không ai nghe. Và hiện nay giảng đạo là phải vui, phải hài hước, dễ hiểu. Thì ta mới đến chùa, mới học pháp, mới cúng dường. Đúng không? Ở đây tôi nói cho mấy người ngồi đấy đó. Còn giảng la hét như tôi là không ai tới hết. Nhưng thưa quý vị, chúng ta đang dạy mọi người học đạo hay chúng ta đang lấy đạo để làm vừa lòng mọi người mà được lợi về cho mình vậy? Đang làm gì? Đang dùng đạo lý giác ngộ giải thoát để hướng dẫn cho mọi người bớt khổ an vui hay đang dùng đạo lý để làm vừa lòng người khác, cho người khác cúng dường cho mình? Đang làm việc gì vậy? Cho nên nếu mà mình giảng để cho mọi người nghe theo mình, đó là làm thỏa mãn phàm tình. Nhưng mà nhớ cái nguyên lý phàm tình là không bao giờ thỏa mãn được. Nó dễ nhàm chán. Đức Phật ví dụ Dũng ăn chè, thèm chè lắm mà ăn rồi là nó chán. Cho nên quý vị có lối hoay làm vừa lòng thì bữa sau cũng phải tìm cái dữ liệu mới để làm vừa lòng mà tới khi khủng bảo hoa họ chán. Còn người trí tuệ họ thấy rằng là cái đó không phải Phật Pháp. Tôi ví dụ như một cái đoàn đến chúc Phật đản sư ông. Thì khi đến thiền viện chưa gặp sư ông, thấy cái bức tranh sư ông treo. Thì cái vị này mới hỏi người đi cùng có biết đó là ai không? Vị đi cùng nói dạ không biết. Vị lãnh đạo này nói á, đây là một vị hòa thượng được mọi người tôn kính nhất hiện nay, chứ không phải là người nổi tiếng nhất hiện nay. Cái người nổi tiếng ấy là khéo tâm lý phàm tình để người ta vỗ tay ta hoan hô mình là người nổi tiếng. Thì cái cách đó là cách làm ngoài đời ta làm được, ta làm cho nổi tiếng được. Còn trong đạo á là cần cái sự tôn kính. Tôn kính là gì? Cụ thiệt, bình dị, có trí tuệ, có đức hạnh, có giác ngộ, có giải thoát, có đem đạo pháp làm cho người khác được giác ngộ an vui là bậc đáng tôn kính nhất, chứ không phải nổi tiếng nhất. Hiện nay chúng ta mới cạo cái đầu, chúng ta đi theo con đường để người khác tôn kính hay đi theo con đường nổi tiếng để người khác không tôn kính, mà nhiều lúc là xem mình là rẻ mạt nữa, đi theo hướng nào? Mình cần nổi tiếng, cần chùa to Phật lớn, cần học hàm học vị cao, cần tất cả mọi thứ, cuối cùng lại là cần mọi thứ, không có tu, không tu hành, không có trí, không có, rồi cuối cùng tranh thủ mọi thứ để có tiền, rồi chính cái có tiền đó có tranh có lời lòi ra người ta quá rẻ mạt, nổi tiếng nhưng rẻ mạt. Bước vào đạo phải set up hai level. Một là sẽ trở thành một người giác ngộ đáng tôn kính của trời người. Hai là người nổi tiếng của trong mọi người này mà ai cũng làm được, ca sĩ cũng nổi tiếng, mình cũng nổi tiếng, ăn trộm cũng nổi tiếng, muốn làm nào? Đó là nói về giá trị lý thuyết, giá trị thật. Tôi nhắm mặt lại. Tôi thấy sư ông á, ngày xưa mà đi giảng, sư ông nói sư ông là người giảng mà người ta không thích nghe. Hai ngày ngài Huyền Vĩ với sư ông đi giảng với Bến Tre đó. Thì ví dụ hôm nay ngài Huyền Vĩ giảng, ngày mai sư ông giảng. Phân chia vậy, mỗi lần đi giảng là cả tuần cả tháng vậy đó. Nhưng mà họ thích ngài Huyền Vĩ quá. Cho nên hôm nay ngài Huyền Vĩ giảng rồi, tối lại Phật tử mặc áo vô toàn bộ đạo trang đảnh lễ hai ngày. Và có việc gì? Nói và theo chương trình ngày mai là sư ông mình giảng, nhưng mà do vì ngài Huyền Vĩ hôm nay triển khai vấn đề chưa xong cho nên xin cho ngài Huyền Vĩ ngày mai giảng tiếp. Nói thẳng ra là ưa nghe ngài nói tại vì ngài giảng hay. Ngài Huyền Vĩ ngài đứng lên liền, ngài nói không được, không được khen chê, không được hơn thua, không được đúng sai, không được hay dở, giáo hội phân như vậy mà làm. Ngài đại Phật tử, sư ông đứng lên nhẹ nhàng, sư ông cầm tay ngài Huyền Vĩ, sư ông nói đâu có được thầy, mình giáo hóa là phải tùy thuận chúng sinh. Phật tử họ muốn ngày mai thầy sắp xếp thầy dạy cho người ta đi. Thầy đáo để. Đạo đức là nằm chỗ đó, chứ phải tranh thủ nổi tiếng đâu. Đạo đức nằm chỗ đó. Nhưng mà nhắm mắt suy xét lại, cho tới bây giờ sư ông không nói nữa. Nhưng mà cái bộ thánh từ toàn tập và pháp bảo sư ông để lại, tôi nói quý vị nghe là nó sống tới ngàn đời. Sau này vài 300 năm sau, ai mà thu thập mở trong đó ra là có bản đồ, có tư liệu đủ cho mình thu thập. Chúng ta đang đi theo một con đường có giá trị thật, hay là con đường thứ hai, nói vừa lòng, nói tâm lý để mọi người theo mình đông, thu hút nhiều người để mình nổi tiếng. Để rồi bài pháp đó họ nghe một lần, rồi sau họ không nghe nữa. Đó là một bài văn, một bài pháp. Khi bắt đầu viết, bắt đầu nói, nó đã chết rồi. Nghe xong không còn gì để nghe nữa. Chúng ta không có cái ý chê ai, mà chúng ta đáng chọn ra hai cái hướng để chúng ta chọn cho cuộc đời của mình. Một, theo hướng của sư ông, đầm đìa, khiêm nhường, nhẹ nhàng, sâu sắc, có giá trị thật, mang lại giác ngộ, an vui, tích cực cho mọi người. Để giá trị đó nó sống còn mãi, có giá trị mãi với đời sau. Hai, tranh thủ nổi tiếng, để rồi cái nổi tiếng đó nó rất là máu xẹp, không ai để ý tới nữa. Rồi để lại những cái tệ nạn, cái rác rưởi của sau nổi tiếng là gì? Chọn cái gì? Thì chúng ta nhớ, trí tuệ và chân lý mới có giá trị thực và còn mãi với thời gian. Còn làm thỏa mãn phàm tình thì phàm tình không bao giờ thỏa mãn, và phàm tình nó rất là dễ nhàm chán. Chúng ta nên chọn để xác định lại, không có nuông chiều theo phàm tình. Tiếp theo, người nhỏ phải khép mình vào địa vị học, không thấy nghe chiều uống theo phàm tình. Thí dụ như cái phàm tình của mình là mình ưa học sơ sơ thôi. Bây giờ mình nói, không nói thẳng là có làm biếng học, mà nói thầy ơi thầy, theo cái chương trình giáo dục hiện nay, tâm lý người ta là dạng 45 phút nghỉ, thầy dạng gần 2 tiếng là ta không nghe đâu. Họ thiệt là ưa nghe không? Cái ruột mình làm biếng học. Thì có nhiều người nói thầy ơi sao thầy dạng 2 tiếng thấy nó còn thiếu, thầy nghi của giật mình. Đấy gọi là chiều uống phàm tình. Nhiều thứ lắm. Quý vị nói cái gì mà trong bụng mình có cái ứa trước, rồi lái nó theo, gọi là chiều uống phàm tình. Mà không có sạch phàm tình mà ngây ngắn. Trong lòng luôn cầu tiếng đạo, ngộ đạo, lấy đạo làm sức sống. Này tôi vừa nói sư ông đó, sư ông dạy bước vô đạo là sáng đạo, giác ngộ. Đời sống là khiêm cung bình dị, không lấy các cái danh tướng khác bên ngoài, không chấp kẹt đến các tướng hình thức, xem nhẹ thị phi. Những chuyện thị phi bên ngoài chúng ta không có bàn, không để ý. Người lớn phải có trí tuệ diệu dụng để vận dụng uyên chuyển linh hoạt, chứ không có cố chấp. Vượt lên tất cả và hãy khéo dùng được tất cả xưa và nay. Người truyền thống cũng dùng được, người nay cũng dùng được, dùng cái tốt bỏ cái xấu. Tùy từng căn cơ, từng thời điểm để hướng dẫn rèn luyện. Mục đích là tiêu phàm tình, tiến đạo và sáng tâm tánh của mình và đệ tử. Thì nếu quý vị giáo dục, đào tạo, đào luyện như vậy với gia đình mình, con cháu mình, với đệ tử trong đạo, đó là một cách chúng ta đáp đền thiết thực với cái người đi trước mình và thầy tổ mình. Lời cuối, không có gì là cố định, tất cả đều có thể thay đổi được. Hôm nay sai quấy, nhưng mà nếu ngày mai quý vị đó thấy ra thì cũng sẽ chuyển thành tốt. Cho nên cái sai quấy, cái hư đó nó không cố định, chúng ta không cần phiền muộn. Những cái sai lầm đều ở trong vô minh. Thế còn nếu có trí tuệ là không ai sai lầm. Mà vô minh bản chất nó là không thật, nó có thể thay đổi. Cho nên ngày mai tỉnh sáng ra hết vô minh thì hết mê lầm. Từ đó mình thấy cái sai quấy nó không có thiệt, các cái sai lầm đều không thật. Thấy được như vậy thì bản thân mình không buồn phiền, thì sẽ có cái cách ứng xử trí tuệ và đúng mực mới đưa đến kết quả tích cực. Chứ còn nếu mà không biết cái này á, làm trụ trì phiền não lắm. Còn biết cái này rồi trụ trì không phiền não. Tại chúng sinh mà nó sai, tại vì nó vô minh. Ngày mai hết vô minh à, nó hết sai. Vô minh đâu có thiệt đâu. Cái sai nó không thiệt, rầy cho vui thôi, chứ ngày mai nó sửa là hết. Còn vấn đề nào mà sửa chậm thì thôi, từ từ năm sau nó sửa, thế thôi. Đâu gì đâu, nó bình thường. Còn không biết cái này á, thấy lỗi ta hoài á, là mình phiền não vô minh. Mình làm trụ trì mình bị phiền não. Mà thấy cái này á thì nói cho vui thôi, chứ không gì phiền não. Chúng ta chỉ còn một việc nhiệt tâm, tức là đem hết tâm hết lòng, từ bi ân cần từng tùy, giống như một người nông phu chăm chút từng cái lúa, từng cái gốc mà non, thương yêu thông cảm người sau để hướng dẫn. Và trong đạo chúng ta quý trọng cái người sơ tâm mới vào đạo, chúng ta kính quý trọng người đó để mà từng tâm hướng dẫn dìu dắt, thì chắc chắn việc gì chúng ta cũng làm tốt được, không gì khó khăn. Thì hôm nay trong cái mùa Vu Lan, quý thầy nói về cái chuyên đề biết ơn đền ơn, thì một trong rất nhiều điều đền ơn đó là chúng ta đào tạo người sau, giáo dục người sau là biết đáp đền công ơn người đi trước. Mong rằng ông chúng ở ngoài đời cũng như trong đạo thấy rõ điều này để mà nhớ rồi vận dụng phát huy làm tốt cái việc này, thì cái cuộc sống của mình nó xứng đáng, nó thành tựu như nguyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật đạo.